Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học về bốn hạnh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho hậu học chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học hạnh thứ nhất, đó gọi là báo oan hạnh. Thì về phần báo oan hạnh, lời dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hôm qua Thầy đã nói xong. Hôm nay chúng ta xem thêm cái phần mà Đức Đệ Nhị Tổ Thiền Tâm Ngài giảng và giải thích thêm như thế nào. Ở đây Tổ Thiền Tâm Ngài dạy như thế này: Bút giả từng nghe một Phật tử ở Bắc Việt thuật lại câu chuyện. Bút giả đây là chỉ cho Hòa Thượng Thiền Tâm, một Phật tử ở Bắc Việt, tức là một Phật tử ở miền Bắc chúng ta. Lúc đó là giữa miền Nam, miền Bắc là vẫn phân chia thành gì? Thành hai miền, miền Nam và miền Bắc. Cho nên ở đây Tổ nói là nghe câu chuyện một Phật tử ở Bắc Việt, tức là miền Bắc chúng ta, kể lại câu chuyện. Vì lâu quá cho nên chỉ nhớ đại khái, quên mất họ tên và địa chỉ của người trong cuộc. Đây Tổ cũng nói rõ, nghe nhưng mà lâu rồi cho nên quên họ tên và địa chỉ của người trong cuộc. Chỉ nay nêu với chung chung thôi. Hòa Thượng Tổ nói là Phật tử ở Bắc Việt kia nói rằng có một vị sư nguyên là thầy giáo, vì giác ngộ cảnh thế phù du nên lên tỉnh tu trên núi trải một thời gian. Vị sư được chư thần mách bảo rằng ông có duyên nợ 19 năm với một cô tên họ là Thế. Nay tuy đã tu hành không nên kết duyên vợ chồng, nhưng phải xuống núi dạy dỗ giác ngộ cho cô kia, trả xong mối nợ tiền duyên ấy đúng như thời hạn, rồi trở lên núi tu hành mới có thể thành công. Vị sư y lời xuống núi, quả nhiên gặp một cô tên họ đúng như chư thần đã mách bảo, cảm mến đeo đuổi. Sư khuyên nhủ dạy bảo cho cô, trả xong y theo thời gian lên núi. Lúc tiễn biệt, cô ấy vẫn còn quyến luyến khóc lóc. Đây là sự trả nợ nần về nghiệp ái. Ở đây Tổ dẫn một cái câu chuyện. Đây là nói về gì? Nói về cái sự nhân duyên, lương duyên và nghiệp duyên. Nhiều đời, nhiều kiếp mà vẫn chưa thể thoát được vậy. Ở đây hôm qua Bài giảng hôm qua Thế Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói về gì? Nói về những cái người gây nhân nào thì gặp những quả đó đó. Và Tổ kể một cái câu chuyện như thế này để làm minh chứng cho cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đó với nhau. Có oan thì báo, có thù thì trả, có nợ thì đòi, có ân thì báo và có duyên thì gặp. Tổ kể một câu chuyện rằng có một vị sư ở mà ngoài miền Bắc chúng ta làm thầy giáo, xuất gia tu hành ở trên núi. Một thời gian sau thì tự nhiên nghe thấy một vị thần bảo rằng, vị thần này bảo thì không nói là lúc ngủ mơ hay là lúc ngồi thiền vân vân, nhưng mà đại khái là có một vị thần bảo rằng thầy có một cái mối lương duyên là kiếp trước có cô con gái ở dưới núi họ tên như thế như thế, nếu mà thầy muốn thành tựu được cái duyên của mình thì phải đi xuống núi để khóa độ cho cô ấy, khuyên cô ấy phải bỏ được cái mối lương duyên đấy thì thầy mới có thể thành tựu đạo quả được. Đại khái thế. Và vị sư kia nghe như vậy thì liền là cũng xuống núi và gặp cô gái họ tên như thế thật. Và cô gái đó từ trước đến đây thì cũng quả thật là cũng yêu thầm nhớ trộm cái vị tăng kia thật, vị sư kia thật. Qua một thời gian ngắn bảo ban và hướng đạo cho cô ấy, và cô ấy cũng đã giác ngộ và biết được rằng không thể nào mà kết nối được cái mối lương duyên với vị tăng kia nữa, cho nên cũng hiểu ra. Nhưng mà khi chia tay thì cũng rất là quyến luyến. Và Tổ dẫn cái câu chuyện này là gì? Ý muốn nói là đấy, tất cả đều ở trong cái vòng nhân quả, vay trả trả vay ạ các quý vị. Có ân thì báo, có duyên thì gặp, và có nợ thì trả, vân vân. Chứ không phải là chết là hết, như là một số những người họ cho rằng sống còn chả ăn ai, chả làm gì được, cũng chỉ là chết. Chết là hết thôi mà còn cái gì đâu. Làm gì có chuyện nhân quả, làm gì có chuyện tái sinh, làm gì có chuyện đầu thai, vân vân và vân vân. Họ nghĩ như vậy cho nên họ sống một cuộc đời rất là buông lung, buông thả, ăn uống tiêu xài, sát sinh hại vật, rượu chè cờ bạc, khoang dâm vô độ, vân vân, tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi ở trên thế gian này. Đấy chính là cái nhân của những người bất tín nhân quả, vô thần vô thánh, không tin tội phúc, không tin có kiếp sau vậy. Cho nên họ mới làm những cái việc ác lớn như thế. Đấy là qua cái ý nghĩa của cái vì sao mà Tổ lại đưa ra câu chuyện này như thế. Để làm minh chứng thôi. Rồi Tổ nói nữa. Nơi chuyện quần tiên, tức là lấy chuyện các vị thần tiên ra để minh chứng nữa. Nơi chuyện quần tiên, nhân tiết trung thu, chàng văn sĩ Vân Tiêu lên núi chơi. Trong đêm rằm, chàng mục kích chư tiên nương mây cưỡi hạc giáng xuống một tòa thạch bàn, bày tiệc trái ngon rượu quý, vừa đàn ngâm hát rằng: đêm thu một khắc một giây, vầng trăng khéo rọi cảnh này sơn âm, nghiêng bầu hỏi bạn đồng tâm, thằng Nga quất bóng biết tìm nơi đâu. Đấy là các vị tiên, sau khi bày tiệc bàn đào rượu ngon trái quý thì ca ngâm với nhau cái bài hát đấy. Đây là nói về câu chuyện của ông Vân Tiêu, Có một chàng trai có tên là Vân Tiêu ở bên Trung Quốc. Đi lên núi thì bỗng nhiên thấy cảnh chư vị tiên nữ cùng nhau từ trên trời giáng xuống, và ở nơi bàn thạch tức là ngồi nơi một cái hòn đá lớn, tảng đá lớn bằng phẳng đẹp đẽ, và bày tiệc ra và đọc cái bài thơ ấy. Bên tiên nữ có một nàng tiên tên là Thái Loan, sắc đẹp và dịu dàng, ca ngâm hay nhất, làm cho Vân Tiêu tuy ẩn bóng rình nghe, tức là nấp, Vân Tiêu nấp ở trong nơi chỗ khuất ấy, để nhìn và nghe và nhìn lén các vị tiên tử vui chơi đọc thơ đánh cờ với nhau. Vì nàng tiên có tên là Thái Loan ấy, sắc nước hơn trời, đẹp hơn tất cả, trội hơn tất cả các vị tiên nữ kia, cho nên khiến cho Vân Tiêu tuy là ẩn mình đấy, nhưng mà cũng bàng hoàng xúc động nhìn thấy cô tiên Thái Loan kia đẹp quá, và giọng ngâm thơ cũng rất là xuất sắc, là hay. Cho nên giây lát sau có một vị lão tiên xuống uống rượu ca rằng, thì các vị tiên nữ xuống trước được một chút thì thấy một lão tiên tức là tiên ông đó. Thế một vị tiên lớn tuổi đó, có tuổi hơn, từ trên trời giáng xuống và ca rằng: hữu duyên tương hội tại tiên đàn, ưng đắc Vân Tiêu giá Thái Loan. Nghe hai câu chuyện ấy, Vân Tiêu phải trường mặt ra dự vào đàn tiên, tức là nghe cái vị tiên ông ấy đọc cái bài kệ đấy thì Vân Tiêu liền không giấu được nữa, không ẩn, không trốn được nữa, liền là phải ra mặt, phải đi ra. Chư tiên bảo Thái Loan tiên nữ còn trần duyên với Vân Tiêu 13 năm, truyền đồng tử đem sổ ra xóa bỏ tiên tịch, và sau 13 năm sống với Vân Tiêu, trần duyên đã mãn, Thái Loan dùng phép ẩn thân bay về non tu hành, cho nên chư tiên vẫn còn trong vòng nhân duyên kiếp quả. Chúng ta thấy đây là tổ kể một câu chuyện, dù là tiên rồi thì cái mối gì, cái mối nhân duyên lương duyên kiếp trước vẫn chưa hết vậy. Đấy, là tiên mà vẫn chưa hết. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng dẫu tu hành thành tiên vẫn có thể bị cái mối lương duyên nhân duyên ở kiếp trước nó chi phối, như là câu chuyện của nàng tiên Thái Loan và ông Vân Tiêu kia vậy. Chúng ta thấy nàng tiên Thái Loan sau khi gặp được Vân Tiêu, Vân Tiêu gặp được Thái Loan, hai người gặp nhau thì cái vị tiên ông kia bảo với các tiên tử và đồng tử rằng Thái Loan nó còn nợ trần duyên với Vân Tiêu 13 năm nữa, tức là cái nợ gì, nợ vợ chồng 13 năm nữa, sau 13 năm thì mới trả hết nợ, khi đó mới tiếp tục được trở về cõi tiên. Cho nên liền là sai đồng tử lấy sổ tiên tịch ra, tiên tịch là cái sổ gì ghi họ tên của các vị tiên đó, xóa đi. Và Thái Loan sống với Vân Tiêu đúng 13 năm, sinh ra một đứa con. Sau đó thì hết hạn 13 năm, thì lúc đó là Thái Loan mới ẩn mình và đi về cõi tiên. Chúng ta thấy không? Đấy, Cho nên vì sao bây giờ nhiều những vị con trai, con gái 25, 30, 35, 40 tuổi rồi muốn lập gia đình nhưng mà không lập được. Rõ ràng là xinh xắn, rõ ràng là giỏi giang, rõ ràng là phong độ. Con trai thì đẹp trai, phong độ, công ăn việc làm, tài năng, đức độ cũng chẳng kém ai. Nhưng mà cứ yêu người nào đó thì được vài bữa tự nhiên lại chán. Gần đến cưới thì tự nhiên lại bỏ. Con gái cũng vậy. Đó. Xinh xắn, trẻ đẹp, nết na, thùy mị, công danh, sự nghiệp đều đầy đủ hết. Nhưng mà yêu ai một thời gian nó tự nhiên thì đối phương lại bỏ. Năm ngoái năm kia có cái trường hợp khổ thân, có một cái cô bé học đại học gì ra làm cô giáo ấy nhỉ, đại học gì sư phạm rồi sư phạm đại học sư phạm ra làm cô giáo đại học sư phạm ra làm cô giáo đi dạy mấy năm rồi, công việc ổn định, dạy chính thức, dạy mình gọi là được dạy qua thời gian hợp đồng, gọi là cái gì nhỉ, qua thời gian hợp đồng mà thi đỗ là công chức là khổ lắm, nhiều cái từ ngữ ở ngoài đời lắm, khi mình đi tu từ lâu rồi cho nên không để ý cho nên nhiều từ danh từ mình cũng nghệ thuật ngữ danh từ lắm khi không thuộc. Đó là công chức rồi, được tuyển vào giáo viên công chức. Mà khổ thế nào, đời con gái nhìn rõ ràng cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn, là thùy mị, gia đình cũng thuộc tầng lớp gọi là trung trung lưu ở nông thôn, ở bán nông thôn, ở dưới mạn cái gì, ở Dương Nội ấy, cái gì Dương Nội Hoài Đức thì phải. Đúng rồi, Dương Nội, hình như Dương Nội Hoài Đức hay Dương Nội. Gia đình cũng cơ bản, mà không hiểu làm sao. Yêu ba anh, họ đi chạm ngõ rồi, xin ngày cưới rồi, thế tự nhiên họ lại bỏ. Anh thứ nhất, anh thứ hai thế, anh thứ ba thậm chí là còn đi mời cưới hết rồi. Em mời cưới hết cả bên đằng nội đằng ngoại đi mời cưới hết rồi, đặc biệt là nhà cô bé là đã mời cưới xong hết rồi, đặt cỗ rồi đặt cỗ đặt bàn các thứ xong hết rồi, nhờ người rồi, chỉ còn có khoảng hơn tuần nữa là cưới thôi, hơn tuần nữa là cưới. Thế mà tự nhiên là bên đằng trai lại đến là gì, hủy hôn, chả có cái gì cả. Mà rõ ràng là nhà gái không có gây ra một cái gì đó nó sai trái hay tội lỗi nào. Cô bé thì nhìn rất là ngoan. Thế lần thứ ba như thế thì sốc. Cho nên là nghĩ ngợi nhiều quá, vì vậy mà sinh ra gì? Cái bệnh gọi là trầm cảm. Các vị nghĩ xem, ba lần bị từ hôn, mà đi đăng ký rồi mà vẫn bị từ hôn. Đi đăng ký rồi, đặc biệt cái trường hợp thứ ba là chuẩn bị ngày cưới hết rồi, đi mời hết rồi, họ hàng bạn bè gửi đến mời hết rồi, còn có hơn tuần nữa là chính thức ấy, vào ngày cưới đón dâu thôi, mà lại bị từ hôn tiếp. Cho nên cô ấy nghĩ ngợi nhiều quá và bị trầm cảm, không đi dạy được nữa, không tiếp xúc với ai nữa. Cái khi mà gia đình đưa lên đây á, thì nhìn người nó chả còn ra người nữa rồi. Nhưng mà cái vẻ bên ngoài với cái phúc tướng thì nó vẫn còn. Vẻ bên ngoài thì vẫn trắng trẻo, xinh xắn, hiền dịu. Bên trong thì phúc tướng thì nhìn nó vẫn có. Thế thầy mới bảo là trong cái trường hợp này, như ở ngoài đời thì họ gọi là gì? Gọi là cái mối tiền duyên kiếp trước nó theo á, gọi là duyên âm đó. Nói nôm na như là như các vị bên theo bên đạo thánh gọi là bị duyên âm, là phải cắt tiền duyên. Thế nhà ông bảo là đi cắt tiền duyên hai lần rồi có khỏi đâu, Có lần tốn đến 5-60 triệu không khỏi. Cắt tiền riêng 2 lần rồi. Một lần cắt ở một cái ngôi chùa, cũng nhờ các sư về cúng cho không khỏi. Một lần đến phủ mẫu cái điện, đền cái điện, mà cái điện rất lớn ở Hà Nội, tốn đến gần 100 triệu cũng có khỏi đâu. 2 lần đi cắt tiền riêng rồi không được. Cái lần thứ 3 thì cô ấy sốc quá, bị từ hôn chuẩn bị đến ngày cưới rồi, sốc quá cho nên về không tiếp xúc với ai. Một thời gian sau thì bị tự kỷ, kiểu như bị bệnh trầm cảm đó, là khoa học y học gọi là bệnh trầm cảm. Cái đưa lên đây thì thấy như vậy, thầy bảo là 3 lần như thế chắc chắn là có vấn đề. Thế thầy mới bảo là thôi, gia đình về thỉnh kinh Địa Tạng về, chịu khó phát nguyện tụng kinh 100 ngày để hồi hướng cho cái vong mà gì. Mình nói nôm na là gì? Cái vong mà đang đi theo cái cô bé. Tức mọi mình gọi là cái mối tiền duyên ở kiếp trước của cô ấy. Hồi hướng cho họ đi. Chỉ có họ được đi thoát hóa, được đi đầu thai, thì cái cô bé này mới bình thường trở lại được. Còn bất cứ muốn lấy ai mà cái là nó cản ngay. Tức là sao? Tức là giữa cái người con trai và người con gái đó, đời trước, kiếp trước, có thể đã từng làm vợ chồng với nhau, từng thề non hẹn biển với nhau, đời đời kiếp kiếp, dẫu sinh chỗ nào, cũng nguyện được chung sống bên nhau, được làm vợ chồng với nhau, vân vân. Vì những cái lời yêu thương thệ nguyện ấy, cho nên sau khi mất thân này, chúng ta biết có mấy ai mà sau khi mất xong để đều được cùng mất với nhau, xong để cùng đi thoát hóa đầu thai đâu, ít lắm. Vì cái tội phúc của mỗi người gieo ở trên cuộc sống này nó một khác. Nếu có phúc thì họ được đi đầu thai ngay về cõi lành. Nếu mà kém phúc, không có phúc thì có khi còn đọa vào trong 3 đường ác. Sau đó mới gì? Mới được ra. Đó. Nhưng mà do gì? Do cái mối lương duyên thể nguyện với nhau ở kiếp trước, tình cảm dành cho nhau quá mặn nồng. Vì vậy mà thể nguyện cho dù ở nơi đâu cũng đi tìm nhau. Nay người này may mắn hơn, được sinh trở lại làm người. Còn người kia thì kém phúc hơn, cho nên vẫn ở dưới cõi gì? Cõi âm. Làm mình nói nôm na như là thân gì, thân ma, thân quỷ ở dưới cõi âm đó. Đó, mình cũng nói nôm na thần thức họ vẫn chưa được đi đầu thai, chưa được trở lại làm người, vẫn đang ở dưới cõi âm. Nhưng họ do gì? Do một cái nhân duyên, cái lời thệ nguyện ở đời trước kiếp trước, cho nên bây giờ họ đi tìm. Họ tìm nay, tìm bây giờ lại gặp lại rồi. Họ gặp lại được rồi thì đâu họ có muốn bỏ. Mình âm dương cách biệt, không nhận ra họ nhưng họ nhận ra mình, cho nên họ cứ thế là họ theo thôi. Ai mà muốn đi cướp người yêu hoặc cướp vợ của họ, đương nhiên họ phá rồi đó. Cái này là ở chùa các thầy gặp nhiều rồi, gặp nhiều những câu chuyện là dữ lắm các quý vị. Mà chính thầy ngày xưa khi mới xuất gia cũng xử lý một cái trường hợp tương tự như thế này. Thầy khi mới xuất gia làm chú tiểu lên trên chùa cao ở trên đỉnh núi chùa thầy á, có một Phật tử ở làng Phúc Đức, làng Đa Phúc, làng Đa Phúc của xã Sài Sơn. Phật tử này trước đây làm thanh niên xung phong, chồng thì làm bộ đội, hai người chuẩn bị đến ngày cưới rồi thì bị gọi nhập ngũ. Cả hai người đều chuẩn bị đến ngày cưới thì gọi nhập ngũ, nhưng vì cái tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc, của tổ quốc, cho hai người đều hứa với nhau rằng gác lại cái chuyện đám cưới, đám xin. Và anh thì đi B, còn chị thì đi thanh niên xung phong, vào đi làm đường Trường Sơn ấy. Đấy. Thì không may, năm 1968, trong cái trận chiến Mậu Thân, thì anh người yêu của cô ấy mất, ở trong chiến trường miền Nam, ở chiến trường cái đấy Mậu Thân hình như là Bình Trị Thiên đấy sao, vào đến đó đến Huế thì phải, Bình Trị Thiên Huế, Xuân Mậu Thân mất. Còn cô ấy sau giải phóng năm 1975 thì cô ấy phục viên đi về nhà. Và có một cái điều đặc biệt, cô ấy cũng yêu đương mấy lần rồi nhưng không thể nào mà lấy được ai. Và sống như vậy cho đến năm lúc thầy xuất gia lên cái chùa thầy, cô ấy cũng khá nhiều tuổi rồi, chắc có khi phải năm mấy gần 60 rồi, già lắm rồi. Nhưng vì cô ở một mình thì không đi lấy ai được, cứ có ai đến muốn lấy là không thể lấy được. Mà có một cái điều đặc biệt, cô ấy kể là sợ lắm. Đã lễ nhờ rất nhiều các thầy lễ ra rồi, vì cô là Phật tử mà, Phật tử chuyên đi mua rau mang lên chùa. Trước đây thì thầy chưa đến đó làm tiểu, cứ khoảng 3 ngày hoặc 5 ngày thì cô lại mua rau xách lên trên đỉnh núi, cái chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy á, cho các sư và các Phật tử chấp tác ở đó. Cô thì đi chợ, lúc đấy thì cô vẫn đi chợ bán rau, đi chợ bán rau từ 3-4 giờ sáng á. Cứ đi cái xe đạp đi chợ bán rau như vậy. Và cô ấy có một cái nỗi ám ảnh về tinh thần khủng khiếp. Đó là gì? Cứ đêm đêm bị một cái bóng đen nó vào nó ngủ cùng. Đấy là cái nỗi ám ảnh mà cô ấy sợ. Và cô ấy nói từ ngày mà anh người yêu anh mất ấy, một thời gian ngắn sau khi còn ở trong thanh niên xung phong đã gặp cái cảnh đó rồi. Và từ đó đến mấy chục năm sau vẫn gặp cái cảnh đó. Cho nên cô ấy sợ và không lấy được ai. Mấy người cũng yêu đương thử rồi để muốn lấy nhưng không lấy được ai. Và khi thầy về tu ở trên chùa cao làm chú tiểu trên đó, cô vẫn sống của mình mà cũng lớn tuổi rồi. Đi chữa mấy điện mấy phủ lớn rồi cũng không khỏi. Lên chùa thầy sám hối cụ tổ chùa Hương, cũng nhờ cả cụ tổ chùa Hương lễ cho rồi cũng không khỏi. Nhờ cả cụ cáo đỉnh ở trong chùa Hương, tức là ngày xưa năm khoảng năm 95-2000 ai đến chùa Hương ấy, thì thấy có một cụ hòa thượng tuổi gần 100 mà cái râu tóc râu và cái lông mi của cụ dài phải đến 15 phân ấy, dài hết ra ngoài này. Và râu của cụ dài xuống phải đến 30 phân đấy, bạc phơ rất là đẹp, nhìn như là cụ tiên ấy, nhìn như ông tiên ấy. Cho nên người ta gọi cụ là cụ cáo đỉnh. Vì ngày xưa cụ chủ trì cái chùa ở ngoài cáo đỉnh ở Hà Nội. Sau đó thì cụ lớn tuổi rồi thì cụ tổ chùa Hương đoán cụ về chùa Hương để cụ nghỉ ngơi. Xong cái chùa cáo đỉnh lại giao cho cháu, tức là giao cho đệ tử của cụ tổ chùa Hương trông nom ở đấy. Thế ra cụ cũng đức độ lắm. Đặc biệt là cụ cáo đỉnh cụ cũng rất là giỏi. Cụ lên hoa đàn, cụ cúng mông sơn thí thực thì thôi rồi, nhìn cụ như là một cụ tiên, như một cụ Phật ở trên ban ấy. Rất là đẹp, tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ. Cụ cũng làm lễ cho rồi, nhưng mà cô ấy không khỏi. Thế nghe cô ấy kể như thế thì thầy mới thương quá. Mình nghĩ là gì, người ta khổ quá. Thế là cũng xăm xe lên bảo cô ấy múc một bát nước mang lên trên Tam Bảo để tôi lên làm lễ cho. Thế là mang lên, cô đi múc một bát nước mang lên Tam Bảo mình làm lễ tụng biến kinh Phổ Môn xong. Thế lại nhớ lại ngày xưa khi chưa xuất gia, mình cũng tự nhiên học được một vài câu thần chú qua đêm ngủ mơ. Đêm ngủ mơ hoặc là đang ngủ thấy người đến là dạy cho câu thần chú. Đó. Thế là bắt đầu nhớ lại câu thần chú lúc mình chưa xuất gia. Người ta bị điên điên khùng khùng mà cởi trần trùng trục đi ở ngoài đường hát hò múa vè ra. Mình đọc câu thần chú đó vào cái bát nước cho họ uống còn khỏi cơ mà. Đó. Thế là bây giờ nghĩ họ thương cái cô ấy quá. Thế là lễ tụng kinh Phổ Môn xong bắt đầu đọc cái câu thần chú đấy cho cô ấy uống. Quả thật cô ấy uống xong cô ấy khỏi thật. Cô ấy khỏi không còn gì nữa thật. Nhưng các vị biết thế nào không? Đổi lại, cứ 12 đến 1 giờ sáng, thầy bị một trận gì? Một trận tự nhiên là nó kiểu như sốt rét ấy. Ngày nào cũng thế, đêm nào cũng vậy. cứ khoảng độ tầm 12 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng mà làm tiểu ở trên đỉnh núi. Ngày nào cũng thế, mà đến 3-4 tháng trời như vậy các quý vị ạ. Đây có thể cũng là một cái lý do cho nên cụ chùa cao ngày đó cụ không dám độ cho thầy như thế. Cái là cái tiểu gì mà vào làm tiểu gì, rồi ban ngày thì đi làm, ban đêm thì lại gọi người cấp cứu. Mà gọi người cấp cứu thì ở dưới chân núi nó lên thì vất lắm các cụ ạ. Đấy, mà ngày xưa làm gì có điện thoại đâu. Năm đó, năm 94-95 nó chưa có điện thoại các quý vị. Làm gì có điện thoại đi làm gì bây giờ. Đó, mà cũng chẳng có điện thoại bàn luôn, trên núi chẳng có điện thoại. Cứ phải cái chú bảo vệ ấy, cái ông bảo vệ với cái chú giúp việc ấy, chú là phải chạy xuống gọi bác sĩ lên tiêm gì. Lên tiêm tiêm cái thuốc gọi là cái thuốc bổ gọi là trợ tim ấy. Cái tự nhiên nó cứ mình thế lại y như ngày xưa chưa đi xuất gia. Ngày xưa chưa đi xuất gia ốm thế nào thì bây giờ ốm ý kiểu như thế. Ốm như giả vờ. Cứ từ 12 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng bị như vậy. Cho nên bây giờ mình nghĩ là cũng có thể do cái đó nữa, cho nên cái cụ sư cụ ở trên chùa cao là cụ không dám độ cho mình. Không biết hiểu cái thằng này nó là ma ma quỷ quỷ hay là ốm đau bệnh tật kiểu gì. Độ cho nó khéo cái tiền tam bảo để mua thuốc cho nó còn không đủ. Cho nên tốt nhất là các cụ lánh đi. Mình chả hiểu đấy là đoán thế thôi, bây giờ đoán mò thế thôi. Nhưng mà đấy, qua cái câu chuyện đấy chúng ta thấy rằng việc tâm linh đích thân mình đã trải qua thì mình mới cảm nhận được có những cái việc mà mình không thể dùng lời nói, dùng cái kiến thức, cái sở học, sở tri của mình mà giải thích hết được đâu. Sau khi lễ xong thì cô ấy khỏi luôn. Khỏi luôn luôn. Cô ấy khỏi thì mà cái là cô ấy vui, cô ấy cứ thỉnh thoảng cô lại mua, đi chợ cô lại mua cân cam hoặc là cân hoa quả. Thầy thích ăn cái quả lựu ấy. Cứ đến mùa lựu rồi thì cô lại mua mấy quả lựu lên cho. Mình thì vui là đã giúp được cho người ta. Nhưng mình thì lại hóa ra là mình lại gì? Lại bị khổ. Lại bị cái nghiệp cứ đêm đêm thì tự nhiên lại lên một cái trần số rét như vậy, không hiểu sao. Giống y như bệnh ngày xưa chưa đi xuất gia vậy. Cho nên khi phát hiện ra một cái thì mấy tháng như thế thì liền là lên thắp hương trên ban Phật, ban tổ là sám hối Phật tổ là thôi, con biết con sai rồi. Con đã phát nguyện xuất gia tu đạo rồi mà còn hành theo pháp gì? Theo pháp tà, không phải là của pháp Phật. Cho nên từ nay trở đi con nguyện chỉ theo chính pháp của Phật thôi, không dùng cái phương pháp bùa chú trấn yểm gì đó để bắt ma trừ quỷ nữa, cho nên nhất định không làm nữa. Và phát nguyện xong như thế thì dần dần khoảng độ cứ khỏi dần, thế là khỏi cho đến hôm nay thì không sao nữa cả. Đấy, cho nên cái chuyện bắt ma bắt quỷ ấy, xin thưa các quý vị thì mình đã biết từ khi chưa xuất gia rồi. Nhưng mà có làm đâu. Làm cái đấy là sai. Vì vậy mà chỉ khuyên người ta thì tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc hành thiện. Chịu khó mà tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình. Cái thầy nhất định không can thiệp, không đánh nhau với gì. Tự nhiên lại lập ra hai một cái thái cực. Nếu cho mình là thiện thì họ là ác ư? Mà chắc gì mình làm cái việc đó mình đã là thiện. Mình làm cho người ta để mình nhận cái phong bao, phong bì, nhận cái lễ của người ta, chắc gì mình đã là thiện. Chưa chắc. Không đi vào đường tà với nhau hết đấy mà. Cho nên nhất định là không làm cái việc đó. Khuyên người ta là cứ phải tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện để có công đức, để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình, cầu nguyện tam bảo chứng minh gia hộ, thương xót cứu độ cho, giảng hòa cho, khiến cho những oan gia trái chủ của mình, khiến cho những người mà đang yêu thương mình gọi là nhân duyên, tiền duyên kiếp trước đó, đang yêu thương mình thì cũng được giác ngộ và hiểu được rằng âm dương cách biệt, hai bên chẳng thể chung sống được với nhau. Một bên là gì? Là cõi người, là người, là cõi người tức là dương. Bên kia họ vẫn chưa được siêu thoát thì là gì? Là âm. Âm dương cách biệt như vậy làm sao mà chung sống với nhau được? Làm sao thành vợ thành chồng với nhau được? Cho nên cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh gia hộ, phóng đại quang minh, chứng tâm khai ngộ cho những vong linh ấy, những hương linh ấy, những chân linh ấy, để họ hiểu ra cái vấn đề, để cho họ cùng buông đi, để họ tu tập. Nếu mà có nhân duyên với nhau thì kiếp sau hoặc vài kiếp sau nữa tu đi, bao giờ cùng được làm người thì có thể mới được gặp nhau, mới chung sống được với nhau, hoặc cùng làm thần, cùng làm tiên thì mới được gặp nhau, mới được chung sống với nhau. Còn bây giờ âm dương cách biệt, làm sao mà sống được, làm sao mà thành vợ thành chồng được. Cho nên đấy chính là cái phương pháp, cũng chính là cái kinh nghiệm xương máu mà ngày xưa thầy xuất ra mới làm chú tiểu, gặp phải cái trường hợp đó rồi, cho nên là tốt nhất không dây. Cho nên các vị Phật tử chúng ta tu hành cũng cần phải biết được rằng tại sao mà thầy không dung túng cái chuyện ma ma quỷ quỷ ở trong chùa nhà mình là như thế. Kể cả người tu lẫn các Phật tử đến cứ bảo vong nhập, cứ bảo này nọ, thầy mắng cho thầy đuổi ra ngoài. Pháp hội của chúng ta năm 2012-13 cũng có một vài lần như thế. Cứ có cái chuyện là pháp hội xong một cái là bắt đầu là người này người nọ người kia là cứ bảo cứ khóc lên, bu lu ba loa lên, khóc lên là lăn lộn, là bảo kêu là vong nhập, cả kêu là này nọ kia. Thế các sư trong chùa mấy vị lại đi lừa, rồi lại đi chỉ chú, lại đi chiêu chiêu cho họ. Thế là cứ càng chiêu chiêu thì nó lại càng vào nhiều. Đấy, giống như phiên trưởng Trung Hồng Kông Trung Quốc ấy mà. Cứ chiêu chiêu thì đấy, nó là càng vào nhiều. Cứ pháp hội, đăng pháp hội như thế này, lại nghe giống lên đằng kia, lại thấy thì lại thấy vật ngã ra, bắt đầu thấy trợn mắt há mồm ra, bắt đầu là nói nhảm lung tung, rồi lại các sư lại phải đi, lại đi lừa, đi nịnh, rồi đi chiêu chiêu cho họ, lại trì chú niệm Phật cho họ, loạn hết cả lên. Cho nên thầy thấy không ổn. Hoằng dương chính pháp, tuyên dương Phật pháp đến với quảng đại quần chúng, mà như thế thì khác gì những kẻ mê tín dị đoan, những kẻ hành tà đạo đâu, giống gì khác gì những bọn bà la môn ở bên Ấn Độ đâu, khác gì những cái kẻ tà đạo như là cái bọn gọi là đạo Chúa Trời đâu. Nó cho uống một cái loại thuốc gì xanh xanh mà nghe cứ thế là lên nhảy múa với nhau, chẳng biết cái rời đất mô tê gì nữa cả. Đó, đây là mấy anh em bên an ninh nói là đấy, bên cái đạo Chúa Trời nó có đạo đức Chúa Trời ấy, nó cho uống một cái loại nước gì nó có màu xanh xanh, uống vào 2-3 lần một cái là tự nhiên là mất hết ý thức của mình và cứ thế là nhảy múa thôi. Đó, cứ thế nhảy múa lên là cứ thế là nhắm mắt ra là giơ tay lên trời là hô hào thế này thế nọ thế kia, mà cuối cùng bố mẹ chẳng là cái gì, thậm chí bát hương bát khói về đập hết, vứt hết, ráo hết, chả còn biết đến ân đức tổ tiên nữa, chẳng còn biết đến bố mẹ người thân gì họ hàng gì nữa cả, bỏ hết chỉ có Chúa mà thôi. Đấy, nguy hiểm như thế. Cho nên mình là tăng ni xuất gia lấy cái danh là để là hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, mà đi làm cái trò gọi là mê tín dị đoan như thế là không được. Cho nên thầy kiên quyết, đó là kiên quyết đầu tiên, là kiên quyết với chính những đệ tử xuất gia của thầy đó, cấm không cho làm những điều đó, cấm không cho tu những cái pháp đó, và cấm không cho chuyển dương những cái gì, những cái việc đó. Sau đó mới cấm các Phật tử. Cho nên dần dần bây giờ pháp hội chúng ta thấy pháp hội 15-20 nghìn người nhưng cũng bình thường đó thôi. Sẽ có một vài người, một vài trường hợp vào, nhưng mà thầy cứ lơ đi, thế là qua được tự nhiên nó cũng tự khỏi với nhau ấy. Nếu thầy mà cứ xuống là lừa là chiêu thì người này thì người nọ, thì người này nó thấy giúp được nó lại chạy đến cửa kia, nó lại sang người kia. Đấy là gì? Đấy là bọn, nếu mà thật là có linh quỷ, là có vong linh á, thì mình càng chiều thì họ càng đi, càng được nước. Cho nên họ thấy là ôi đấy, đi vào thấy người này đấy, thầy xoa đầu cho, rồi thầy quy y cho, rồi thầy vỗ về cho, thầy giáo hóa cho. Thế cho nên trường hợp kia nó thấy thế là nó cũng mượn một cái xác nào đó đấy, nó nhảy vào để nó đến. Thế mình thì pháp hội đã mệt rồi, đã dành nhiều tâm huyết cho đại chúng rồi, bây giờ nó đến nó lại lấy đi một chút năng lượng nữa, thế là dần dần là ốm đau bệnh tật, thậm chí là chết sớm, nó có gì đâu. Đấy, cho nên mình mà không tỉnh cái việc đó là mình sẽ chết toi luôn. Các Phật tử chúng ta cũng thế, tu tập làm sao. Thầy luôn luôn nói với chúng ta thì hay lấy cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do ở đây không chỉ về thì mình tự do về quốc gia, về dân tộc, về đất nước, mà mình còn tự do cả về thì bản thân mình nữa. Mình tự do mình không muốn tự nhiên là đi muốn để làm gì, làm thân trâu ngựa cho kẻ khác hay sao? Cho dù người đó là quỷ thần thánh đế ở phương nào đấy chăng nữa, mình vẫn là gì? Là kẻ hầu người hạ của họ mà thôi. Tội gì? Mình là đệ tử của Đức Phật, quy tam bảo rồi, là đệ tử của Đức Phật rồi. Mình là con tại gia của Đức Phật rồi, tội gì mình phải đi gì? Tội gì mình phải đi làm kẻ hầu người hạ cho người khác nữa? Đường đường chính chính mà tu, đường đường chính chính mà sống với chính bản là tâm mình. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành cơ mà. Chúng sinh là Phật sẽ thành, tức là chúng ta là Phật sẽ thành cơ mà. Cái tội gì mình phải đi làm mà thân trâu ngựa cho người khác, làm mà giá đỡ bệ ngồi cho người khác. Cho nên thầy chủ trương rằng tất cả những cái việc ấy đạo tràng chúng ta không được làm, không bao giờ được tuyên truyền, không bao giờ được coi trọng và không bao giờ được làm những cái việc đó. Còn những cái trường hợp mà do oan gia trái chủ, do nghiệp duyên đời trước còn vướng bận vào nhau thì khuyên là về phóng sinh, tu phúc và tụng kinh, tụng kinh Địa Tạng. Vì dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh, kinh Địa Tạng. Vì oai thần của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với chúng sinh ở dưới quái âm gì rất uy tín. Rất uy tín. Cho nên đi đến đâu là ngài đi đến đâu là những quỷ thần ở dưới đó đều phải lễ kính và đều phải quy phục ngài. Cho nên chúng ta dùng kinh Địa Tạng để thọ trì đọc tụng và dùng oai thần của Bồ Tát Địa Tạng, nhờ công đức của Bồ Tát Địa Tạng để ngài thì khai thị và ngài giải quyết cho cái mối nhân duyên giữa cõi trần và cõi âm ấy, tức giữa cõi dương và cõi âm ấy. Đó. Và kết quả là cái cô bé mà thầy nói lúc nãy kia về bố mẹ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng được khoảng 4-5 tuần gì đó thì cô gái bắt đầu tỉnh dần ra. Trước đây thì cứ đơ ra, tỉnh dần ra và cuối cùng cô ấy cũng đọc kinh theo bố mẹ. Và qua 3-4 tháng gì đó thì cô bé lại trở lại người bình thường. Và sau hơn 1 năm sau thì cô gái đi lấy chồng được và lại đi dạy học thì lại bình thường được. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, nó phải gì? Nó phải như thế, phải tự mình... Tự mình phải phát tâm hướng thiện và tu hành như thế. Bố mẹ cũng tụng kinh. Mấy tuần sau cô gái đó tỉnh ra thì cũng phát tâm tụng kinh nữa. Thầy bảo cứ nhất tâm hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì cho, ngài cứu độ cho và ngài giác ngộ cho cái vong gì đang đi theo mình ấy, để cho họ được đi siêu thoát. Họ đi siêu thoát rồi thì họ còn ai để phá mình nữa đâu. Còn nếu có nhân duyên thì hẹn nhau một kiếp khác. Kiếp này âm dương cách biệt làm sao mà lấy được nhau. Cái điều này chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới làm được thôi. Thầy Thịnh thì cũng bó tay. Cho nên về là phải chịu khó tụng kinh. Cũng là rất nhiều trường hợp từ năm 2015 đến nay. Rất nhiều trường hợp mà trai lớn không lấy được vợ, gái lớn là không gả được chồng, mặc dù là các anh các chị đã rất muốn. Thậm chí có người 30-35 tuổi rồi chưa một mảnh tình bắt vai, có nghĩa là mong được một người đến ngỏ lời yêu mình xem nó thế nào, nhưng mà chờ mãi vẫn chẳng thấy anh nào đến để gõ cửa trái tim để ngỏ lời với mình. Khi bố mẹ đến lễ pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Quán Âm hay pháp hội Trung Vong, nghe được những cái bài giảng của thầy về những cái mối nhân duyên đấy, vì sao mà con cái nhà mình cũng ngoan ngoãn công ăn việc làm mọi cái, gọi là hình dáng thì cũng được, có phải là xấu đâu, công ăn việc làm cũng đàng hoàng, cũng ngoan cũng hiền cũng tốt, mà sao mà mãi nói gì chả ai yêu, hoặc là cũng chả muốn yêu ai, vân vân. Bảo nó đi tu thì nó chắc chắn nó không bao giờ đi rồi, nó có hiểu Phật pháp rồi, nó có mộ Phật pháp đâu mà nó đi tu. Bảo nó ở nhà thì bảo nó lấy vợ lấy chồng thì nó cứ bảo nó vội gì, thậm chí có đứa nó bảo là có ma nó lấy mà mẹ cứ bảo con lấy. Mẹ có thấy từ trước đến nay có ai người ta ngỏ lời yêu con đâu mà bảo con lấy ai, lấy ma. Quả đúng là lấy ma thật đấy. Đấy. Rồi có những trường hợp, cái việc ông Tế Nhị đến nói với chúng tôi rằng, đấy các bạn sinh viên, khóa tu sinh viên, có những bạn nam, có cả những bạn nữ, nói rằng cứ đêm đêm thì lại thấy có một cái bóng đen nó đến thì nó ngủ bên cạnh mình, rất là sợ. Có những trường hợp mấy năm như thế, mấy năm sinh viên đều gặp cái cảnh như thế, chuyển phòng cũng bị, mà chuyển nhà trọ cũng bị. Chỉ có lên chùa này thì lên dự khóa tu một hai hôm ở trên chùa là không bị đâu, không nhìn thấy thôi. Còn cứ về nhà trọ hay là về nhà ở cũng bị, nghỉ học về nhà cũng bị. Một số bạn ấy thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng thì một thời gian lên cũng báo cáo với thầy là hết, không thấy nữa, thấy bình thường. Đó, cho nên cái bộ kinh Địa Tạng xin thưa các vị có thể là gì? Có thể nói là đây là một cái bộ kinh ban vui cứu khổ cho chúng sinh cái thời mạt pháp này, đặc biệt là những người mà có cái nhân duyên tiền kiếp với, còn có nợ có nần với những người ở dưới quái âm, và hoặc là mình gọi là oan gia trái chủ nữa đó. Cho nên tụng kinh Địa Tạng nó rất rất là tốt, mà giải quyết được cho rất nhiều gia đình, rất nhiều con người thoát khỏi những cái khổ đau, thậm chí là những cái điều mà như lúc nãy thầy nói đấy, một cái cô bé ngoan như thế, xinh xắn, có công ăn việc làm, giáo viên hẳn hoi, ba lần bị chồng sắp cưới tử hôn, suy nghĩ nhiều quá, bị trầm cảm đó. Thế mà về gia đình phát nguyện tụng kinh trăm ngày, hơn trăm ngày, hơn ba tháng thì cô ấy khỏi và đi dạy trở lại được, năm sau hơn năm sau lại lấy chồng được. Cho nên trong Phật pháp, xin thưa các quý vị, nếu bảo cái đấy và bảo có ai đó đến bảo thầy Thịnh, thầy giải thích cho tôi cái việc này bằng minh chứng xem, thầy chịu thì bó tay, thầy chả thể nào giải thích bằng khoa học, bằng minh chứng được. Mình chỉ biết là khuyên họ tụng kinh Địa Tạng một thời gian, họ thoát khổ và họ được an vui, họ được hạnh phúc, thế là được rồi. Tôi cần gì phải giải thích, ông tin thì tin, ông theo theo, ông không tin thì thôi, ông không theo thôi, tôi cần gì ông đâu, đúng không? Không có ông đến chùa tôi vẫn thế, có ông đến chùa tôi vẫn vậy, thậm chí có khi còn bận hơn, điều hơn nữa. Cho nên tôi chẳng cần phải đi giải thích gì cho ai cả. Điều quan trọng nhất là những người họ đang khổ, họ được thoát khổ, được hết khổ. Đấy là niềm vui nhất của người tu hành với chúng tôi rồi. Vì xuất gia không chỉ đem lại, đi tu không chỉ đem lại cái niềm vui cho mình bản thân, mà còn phải đem niềm vui đến cho mọi người nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ lấy cái câu chuyện thần tiên, những cái câu chuyện thần tiên ra để nói nữa, ý là nói gì? Đến cái thần tiên á, cái mối lương duyên tiền kiếp còn chưa hết sạch cơ mà. Ở Việt Nam chúng ta có một câu chuyện về thần tiên cũng rất hay, đó là Từ Thức gặp gì? Gặp ai? Đấy, cũng gặp tiên đúng không? Đấy, cũng gặp tiên. Rồi ngày xưa còn bé bé thầy nghe các cụ ở trong quê thầy căng bế kể rất nhiều những câu chuyện thần tiên, như là câu chuyện thần tiên của anh chàng sọ dừa này, của anh chàng trưởng chuối này, rồi nàng tiên phá áo này, cô tiên phá áo này, vân vân, nhiều câu chuyện thần tiên. Mà ngày xưa mình thích nghe chuyện thần tiên thế không biết, thích lắm cơ. Cứ chiều chiều lại là các cụ căng mế đi chảy chăn trâu, mà đi chăn trâu chăn bò với các cụ căng mế. Thế thì đến chiều chiều lại mát mát, mà cái mình đi lấy một cái tải cái rau rừng để cho các cụ về cho lợn ăn á. Đi đáng lẽ các cụ phải đi lấy, Nhưng mà mình chạy vì thích nghe chuyện thần tiên, cho nên đi lấy cho các cụ, xong rồi lấy xong một cái để các cụ kể chuyện thần tiên cho nghe, chiều chiều mát ấy. Cho nên ở trong ngày xưa còn bé thì thích những cái câu chuyện là thần tiên, mà được nghe nhiều chuyện thần tiên lắm. Thôi bây giờ xuất gia rồi cho nên nó kể những cái câu chuyện đó nhiều, sợ người ta lại nghĩ mình là gì, mê tín dị đoan. Cho nên thôi cũng vừa vừa thôi, không có người ta lại bảo là mình mê tín dị đoan, để người ta hiểu lầm đi thì lại khổ cho người ta nè. Người ta là một ông sư rồi, một chức sắc cũng khá cao trong giáo hội rồi, mà lại còn đi kể những cái câu chuyện mang tính chất gọi là tiếu lâm, mang tính chất là viễn tưởng như thế, mang cái tính chất gọi là thần thoại như thế, mê tín dị đoan. Nhưng mà thực tế chính những cái câu chuyện thần tiên đấy mà sau này xuất ra mình có một cái niềm tin vào nhân quả Đức Phật đã dạy. Vì tất cả những câu chuyện đó nó cũng mang tính chất là để giáo dục con người ta hướng đến cái thiện mà thôi, bỏ đi cái ác hướng đến cái thiện. Mà những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thần tiên, chúng ta thấy bao giờ cái thiện cũng thắng cái gì? Cũng thắng cái ác. Cái ác bao giờ cũng bị trừng trị và cái thiện bao giờ cũng được suy tôn. Nên đấy là chính là một cái, những cái câu chuyện để hướng con người ta đến chỗ thiện. Nhưng mà thôi, mà bây giờ dành cái chuyện đó cho ở ngoài đi, mình nói Phật pháp hay hơn đúng không? Rồi tổ lại kể thêm một câu chuyện là về nghiệp sát. Lúc nãy thì nói về gì, nói về lương duyên, nói về nhân duyên, bây giờ nói về nghiệp sát sinh. Về nghiệp sát, lúc nãy những cái nói về nhân duyên đó, thì hôm qua có cái câu mà cái câu cuối cùng mà nói đây, tổ Bồ Đề Đạt Ma dẫn cái câu gì, biển nghiệp mênh mang khó đoạn, không chi hơn là ái dục. Tức là gì đấy, như vị tu kia, vị tu sĩ ở miền Bắc Việt Nam mà hòa thượng nhị tổ kể đấy, đúng không, đi tu xuất gia rồi mà vẫn còn phải đi hạ sơn để khuyên cái cô kia buông được thì mới thành tựu được. Hay là như câu chuyện của vị tiên kia đó, còn tiên rồi mà vẫn còn phải trả cái nghiệp, nàng tiên Thái Loan vẫn còn phải trả nghiệp với ông Vân Tiêu là gì, 13 năm trời chung sống và phải sinh ra một đứa con, sau đó mới hết cái nghiệp duyên ở thế gian mới trở lại cõi tiên được. Đấy. Đây là nói về nghiệp ái, còn bây giờ nói về nghiệp sát. Về nghiệp sát đây tổ nói gì, như sư tử, như tổ sư tử tôn giả bên Ấn Độ. Ngài sư tử là một vị tổ sư thuộc về một trong 28 vị tổ sư của Thiền Tông Phật Giáo Ấn Độ, rất nổi tiếng, rất là giỏi. Và Ngài Thần Quang Nhị Tổ ở Trung Hoa, tức là Ngài Thần Quang là Ngài Tuệ Khả đó. Ngài Tuệ Khả mà thầy nói là lúc chưa xuất gia thì là vị đại tướng quân giết rất nhiều giặc đó, nhưng đến cầu pháp, đắc pháp với Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng vì cái duyên nghiệp sát của Ngài khi còn ở ngoài xa trường giết quá nhiều người, cho nên mặc dù Ngài xuất gia là bậc cao tăng đắc đạo rồi, nhưng đến cuối cùng cuộc đời của Ngài thì bị người ta giết hại. Tức làm sư rồi đó, làm tổ rồi đó, nhưng cuối cùng vì cái phe gì, những cái phe phái mà giặc trước đây mà bị Ngài làm vị đại tướng quân đó, giết chết người ta oán. Cho nên sau này Ngài xuất gia rồi, trở thành vị tổ sư lỗi lạc của Phật giáo ở Trung Hoa rồi, nhưng vẫn bị gì, những cái người con cháu và những cái người thân của những người bị mất ở ngoài chiến trường trước đây, đối thủ trước đây đó, nó đến tận chùa nó ám sát và nó giết hại Ngài, nó cũng băm Ngài ra từng miếng nhỏ, giống như là tôn giả Mục Kiền Liên đấy. Tôn giả Mục Kiền Liên do kiếp trước thì cũng còn nợ người ta, cho nên kiếp này mặc dù chứng thánh quả La Hán rồi vẫn phải trả nợ đó. Thì ở đây nói về nghiệp sát thì tổ có dẫn câu chuyện như thế này. Về nghiệp sát, như sư tử tôn giả bên Ấn Độ và thần quang nhị tổ ở Trung Hoa, tuy đều đắc đạo nhưng ngày kết liễu vẫn phải an nhiên chịu chém để đền nợ mạng. Lại như Ngài Mục Kiền Liên, tuy chứng đắc thánh quả A-la-hán, thần thông bậc nhất trong hàng thánh thanh văn, đệ tử của Đức Phật Thích Ca, Nhưng vì muốn trả túc nghiệp nên để bọn hung đồ dùng dao gậy đất đá đánh ném cho đến chết. Thi hài lại bị chúng vùi chôn ở trong, băm nhỏ và vùi chôn ở trong trong hố phân. Đó, ngày Mục Kiền Liên thì ngoại đạo giết chết và sợ rằng ngài có thần thông lại gom thân trở lại, cho nên lại sống trở lại được, cho nên nó giết chết xong rồi nó băm thật nhỏ ra, nó đem nó lại nghĩ là băm nhỏ ra ngài Mục Kiền Liên có đại thần thông, có thể lại gom những cái miếng thịt nhỏ vung vãi ở trên đất ra thì vào trở lại thân thể bình thường được, cho nên đem nó vứt vào trong hố phân, băm nhỏ đem vứt vào trong hố phân. Nhưng nó không biết rằng đấy là do ngài Mục Kiền Liên năm lần bảy lượt đến giết ngài thì ngài đều dùng thần thông để ẩn đi cho nên không giết được. Nhưng khi ngài thấy rằng đấy là do cái duyên nợ kiếp trước của ngài, trong một kiếp trước ngài nợ họ, cho nên kiếp này ngài phải trả, nếu không trả thì không biết bao giờ hết. Cho nên lần đó thì ngoại đạo đến, lần đó thì ngài không dùng thần thông nữa, ngài ngồi yên tính tọa như vậy để cho ngoại đạo gì chém giết ngài. Đó. Giết chết xong nó đem băm nhỏ xác của ngài ra, băm nhỏ xong nó vẫn chưa thấy ổn, nó sợ là ngài có thần thông lại gì lại thu về được, cho nên nó đem nó vứt hết vào hố phân, vào những hố phân nó đem đi mỗi nhà nó vứt một chút. Đấy, chúng ta thấy đấy là cái nghiệp sát rất khó, có thể ai có thể thoát khỏi được vậy. Cho nên ở đây hôm qua chúng ta thấy gì, tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là cõi trần man mác dễ phạm, duy chỉ có sát sinh. Thế là cái nghiệp sát sinh là dễ phạm nhất. Đó. Vì sao mà sinh tử luân hồi? Vì nghiệp ái. Còn sống ở cái cõi trần dương, cõi dương thế của chúng ta này, cõi Sa Bà Uế Tiệt này, chúng ta thấy rất dễ phạm vào cái nghiệp sát sinh. Kể cả thầy bây giờ thôi nói với các quý vị, tuy không tự tay giết hại, tuy không đoạn mạng chúng sinh, tuy không ăn thịt để chúng sinh, nhưng mỗi lúc khởi công xây dựng các công trình, xây chùa, xây chiền, xây nhà, xây cửa, xây các công trình phụ trợ cho chùa này cảnh nọ để phong quang cảnh Phật, giáo hóa quần mê, nhìn trên phương diện tổng thể thì là tốt, nhưng vô tình cũng làm tổn hại đến không biết bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé, con trùng, con kiến, con giun, con dế, có đúng không? Đó, cho nên sống ở trên cuộc đời này, quái Sa Bà này đấy, nó dễ phạm, quái trần man mác dễ phạm, không chi hơn nghiệp sát sinh như thế, hay là duy chỉ có nghiệp sát sinh là như thế. Thậm chí là cất bước dở chân, vô tình cũng dám chết con trùng con kiến ở dưới đất rồi. Cho nên chư Phật chư Tổ mới dạy cái người hành giả, những người tu hành và kể cả Phật tử tại gia cũng nên học cái câu thần chú đó. Bắt đầu dậy sáng một cái, bước xuống giường một cái, chưa được đi ngay mà phải gõ xuống, lấy ngón tay trỏ gõ xuống đất ba cái cộc 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 như này, và đọc cái bài kệ tòng chiêu dần tán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ, án giật đế luật ni sa, án giật đế luật ni sa, án giật đế luật ni sa. Đó, khi đó đặt chân xuống, bước chưa, chưa bước lại gõ ba cái nữa, cộc cộc cộc. À, lúc đó mới đọc tiếp cái bài kệ là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh xuất sinh tử hải, cụ chúng tiện pháp, án địa lợi nhiệt lợi xa, án địa lợi nhiệt lợi xa, án địa lợi nhiệt xa. Khi đó mới thì mới cử bước chân đi. Đức Phật nói ở trong luật luật tạng, nếu hành giả tu hành xuất gia và tại gia Phật tử chúng ta, vào mỗi buổi sáng trước khi bước chân xuống khỏi giường, trước khi động chân cất bước ra đi, e rằng sợ dám phải các vô tình, dám phải các loại côn trùng run rế nhỏ ở dưới đất, sợ nó chết, nó tán thân mất mạng, Cho nên Đức Phật từ bi thương xót cả những người tu của chúng ta và cả những loài côn trùng chúng sinh nhỏ bé, dạy hai cái câu kệ và câu thần chú ấy để cho hậu học chúng ta nếu không may vô tình dẫm chết các loài côn trùng thì thần thức các loài côn trùng kia sẽ ngay lập tức được sinh về cõi lành. Giống như là con trai con hến, khi mà Đức Phật đang thuyết pháp ở bên lưu vực sông Hằng và một đám trẻ con chạy đến nghe Phật thuyết pháp, con trai đó cũng nghe Phật thuyết pháp hay quá cho nên bò từ dưới sông Hằng bò sát lên mép bờ cát, cho nên đứa trẻ thì dẫm vào con trai đó và con trai đó liền là chết tươi. Vừa chết thần thức liền được sinh lên quái trời Đao Lợi và làm vị thái tử ở trên cung trời Tam Thập Tam Thiên. Vừa sinh lên đó liền có thần thông, có thiên nhãn thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, cho nên liền biết được kiếp trước mình vốn là một con trai, trong một tích tắc lại được sinh lên làm gì, làm thái tử ở trên cõi trời ở Đao Lợi. Và thấy rằng do cái tâm cầu pháp của mình tha thiết, do được nghe một nửa bài pháp của Đức Phật, với nghe được một nửa bài pháp thôi mà những đứa trẻ nó chạy đến nó dám chết, mà con trai còn được, con trai con hến còn được sinh lên ở cõi trời. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái công đức nghe pháp nó lớn lao vô cùng các quý vị. Mà mấy đứa trẻ kia nó có cố tình giết con trai không? Không, nó cũng chạy đến nghe pháp, nhưng mà nó vội vội vàng vàng, nó không nhìn dưới đất, cho nên nó vô tình dẫm phải con trai kia, cho nên con trai kia liền ở thăng thiên, mất mạng nhưng mà được thăng thiên, được sinh lên trời đấy. Cho nên Đức Phật từ bi thương xót cả người tu chúng ta cũng như vậy, chúng sinh ở mai sau này, thời mạt pháp ở sau này. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta hai cái bài kệ và câu thần chú, bước đi trên đường không làm hại tới côn trùng đó. Nếu không may vô tình làm hại côn trùng bỏ mạng thì côn trùng cũng được sinh về cõi lành, thiên giới ở thiện giới, không trở thành gì oán kết với chúng ta, nhờ vào công đức thần lực và đại nguyện của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng gia hộ vậy. Đó, cho nên hai câu thần chú này các vị về nên học thuộc lòng để sáng nạo thế. Về nay mai thì bảo phòng thông tin, chú đáng đã vào thông tin về bảo các sư đánh hai cái bài kệ đó lên, đăng lên trên cái trang web nhà mình cho mọi người học, mọi người đọc, mọi người tụng, mọi người hành trì hàng ngày. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái nghiệp sát đó, xin thưa các quý vị, nó không đơn giản như là người thế gian chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta nghĩ rất đơn giản, như con vật mình nuôi thì mình giết nó, mình giết nó rồi hóa kiếp cho nó, giúp cho nó sớm thoát khổ. Làm gì có cái chuyện đó các quý vị. Chúng ta giết nó vì chúng ta mạnh hơn nó, chúng ta giết nó chắc chắn nó không bằng hơn chúng ta. Ấy, ví dụ như bây giờ thầy bảo các quý vị, có ai muốn về Tây Phương không? Ai thật sự về Tây Phương không thì tất cả chúng ta đây gần như ít nhất là 80-90% giơ tay bảo có. Thế bao giờ bảo ai muốn về Tây Phương lên đây thầy cho một dao xong rồi đi về Tây Phương. Nhưng có ai không? Chắc chắn không ai muốn. Con muốn về Tây Phương nhưng con phải sống hết cái tuổi thọ của con với vợ, con với chồng, con với cháu, con với con, với chát con. Thì con thọ hết cái tuổi thọ con về Tây Phương cơ. Chứ còn thầy giết con về Tây Phương á, con ứ tin đâu. Làm nũng thế, và con ứ tin đâu. Tức là con không tin đâu. Không tin, mà các vị không tin thầy thì làm sao các vị về Tây Phương được? Mà thầy cũng đâu có cái khả năng để đưa các vị về Tây Phương được, đúng không? Chúng ta cầm dao, chúng ta giết con lợn, giết con gà, chúng ta bảo tao hóa kiếp cho mày để mày được sinh lại làm người, mày được sinh về cõi lành. Mình có khả năng gì mà mình cho họ sinh về cõi lành? Có đúng không? Cũng giống như thầy có khả năng gì đưa các vị về Tây Phương được mà bảo là ai muốn về Tây Phương lên đây tôi cho một dao thế là về Tây Phương. Làm gì có cái chuyện đấy. Tào lao. Nói dốc, nói khoác, nói phép. Lừa đảo. Đúng không? Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng tao hóa kiếp cho mày để mày mày hết khổ, không có đâu, mà nó oán mình hơn, nó càng oán mình nhiều hơn. Trước đây ông chủ bà chủ yêu thương mình như thế, cho mình ăn hàng ngày, với nuôi con gà cúc 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 để giải cho một nắm ngô hoặc nắm thóc, nắm gạo, nó ra nó ăn, nó cảm ơn bà chủ tốt thế. Các con ơi ra đây này, nhanh lên bà chủ vào cho ăn này, cảm ơn bà chủ đi con, chíp 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 đó. Cái con gà nó cảm ơn, cả đàn gà nó cảm ơn chúng ta. Con gà trống thì ò ò ò gáy lên để cảm ơn bà chủ à. Con gà mái thì cục 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 gọi các con mau lên ra ăn, bà chủ cho ăn rồi con cảm ơn bà chủ đi, mới cảm ơn được mấy tháng bà chủ đã gì đã bắt rồi vặn cổ rồi giết nó rồi lại bảo là tao nuôi mày, bây giờ mày bảo nuôi tao, bây giờ nó mới ngã ngửa ra, hóa ra mình bị gì, bị lừa, đau quá bị lừa. Nếu bây giờ các vị lên đây tu như thế này, thầy giảng pháp rồi dùng bao nhiêu phương tiện cho các vị đến đây nhiều, đùng một cái thầy đằng sau thầy một đám sát thủ đóng cửa lại, tắt điện rồi tắt máy quay đi, tắt trực tuyến đi, cho ở ngoài không ai biết gì cả, và cứ thế là cho sát thủ ra và giết từng người một. Các vị nghĩ xem, các vị có, và thầy trước khi giết thầy nói rằng tôi hóa kiếp cho các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các bác, để các anh, các chị, các bác, các cô, các chú, các dì hết khổ. Rồi tắt điện đi, đóng cửa lại, và cứ thế là cho sát thủ đến để giết các vị. Các vị có vui không? Chắc chắn không vui. Pháp luật có tha cho thầy không? Chắc chắn không tha. Đúng không? Làm khổ một người còn không tha, huống chi giết cả hàng nghìn người như thế này, ai mà tha được? Đấy, chúng ta nghĩ đi. Rồi những người làm nghề chăn nuôi, trang trại, hoặc là những người làm nghề sát sinh, họ cũng thường như vậy. Khi họ chăn nuôi trang trại, họ nuôi rất nhiều. Rồi khi họ bán, họ ra họ bảo là thôi, mấy tháng nay tao nuôi chúng mày, bây giờ chúng mày phải trả ơn cho tao nhé. Cho nên nói như vậy xong họ quay lưng vào và bảo gì? Bảo cái người đi bắt lợn bắt gà thôi, đi vào bắt đi, tao làm lễ xong rồi. Đấy, tao ăn ấy xong rồi, xong việc. Đấy là những người gọi là còn biết đi chùa, còn biết đi lễ, họ mới làm như thế. Còn những người không biết đi chùa, không biết đi lễ, không biết nhân quả thì họ cứ nghĩ rằng cái việc cái con lợn họ nuôi ra họ bán, con chó nuôi ra, con mèo, con gà, con vịt họ nuôi ra họ bán cho ai, đấy là quyền của họ. Pháp luật đâu có cấm, thậm chí pháp luật khuyến khích cơ mà, đúng không? Đấy. Thế bây giờ thầy thì hỏi chúng ta bây giờ đang muốn học Phật Pháp hay là chúng ta muốn ở mãi trong thế gian này? Nếu ở mãi trong thế gian thì đúng, chúng ta làm cái việc đó pháp luật không cấm, chúng ta cứ làm, không sao. Nhưng chúng ta muốn học theo Đức Phật để thoát ly sinh tử chúng khổ, hết sạch oan khiên nghiệp chướng, báo chướng và tội chướng từ vô thỉ kiếp đến nay, hết sạch oan gia trái chủ, oan oan tương báo, thì đương nhiên các vị phải làm theo lời Phật dạy thôi. Còn muốn ở lại thế gian mà vay trả trả vay nợ nần với nhau thì các vị cứ làm, Phật cũng đâu có cấm các vị đâu. Pháp luật không cấm thì các vị cứ làm thôi. Nhưng mà khi gặp khó gặp khổ rồi đến thì cứ bảo thầy ơi thầy cứu con với, thậm chí là cứ thế thì chờ. Chờ thì chờ, nhưng mà thầy cũng đâu có mắc vào mưu đâu. Gây nghiệp khổ rồi bây giờ thì bảo phải nghe pháp, phải tụng kinh, phải hành thiện thì dần dần nó mới khỏi chứ. Nên cứ chạy theo thầy bảo thầy ơi thầy cứu con với, con khổ lắm, 11, 12 giờ đêm còn nhắn tin và thầy cứu con với, thầy không cứu con thì nhà con chết mất. Mình tưởng là làm sao, mở máy lên nghe, 12 giờ đêm mở máy lên nghe, tưởng người ta, mình cứ sợ rằng người ta là vợ chồng hay là con cái gia đình giận gì nhau, đứng ở trên cầu Long Biên hay là đứng trên tầng 4, tầng 5 ấy, mình mà không nghe điện sợ họ gì, sợ họ nhảy lầu tự tử, họ nhảy cầu tự tử. Ôi giời ơi, mở ra nghe máy thì bảo thầy cứu con với, thế hỏi làm sao? Cái thằng con nhà con ấy, nó đi theo cái đám bạn đó, hư hỏng, mấy ngày nay nó không về nhà. Con gọi điện, đó, nó nghe máy bảo nó về, nó nghe máy nó bảo rằng đó, bao giờ mẹ đồng ý bán đất cho con tiền thì con mới về. Cái này thầy cứu làm sao được, đến bố thầy chết đi sống lại chẳng cứu được các quý vị. Đến Phật ra hiển linh hiện ra trước mắt cũng không cứu được các quý vị. Nó ăn chơi, nó cờ bạc, nó đàn đúm, nó thiếu tiền, nó bỏ nhà đi rồi nó gọi điện về dọa mẹ nó phải bán đất bán nhà để cho nó tiền thì nó mới quay về. Thế bây giờ 12 giờ đêm gọi thầy cứu, thầy cứu làm sao được. Xin thưa các vị đi gọi cho, cái này chắc chỉ có gọi cho gì ạ, cho Bộ trưởng Công an hay gọi cho Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, các vị có cứu được không bị cứu. Cứu bằng cách nào? Xem nó có đe dọa bố mẹ nó không, hay là xem nó có vướng vào cái tội gì không để cho nó đi bóc lịch mấy năm, may có cứu được nó không thì cứu. Còn gọi cho gì, gọi cho thủ tướng bó tay, kể cả gọi cho tổng bí thư cũng chịu luôn, chứ không chỉ là gọi cho thầy cái việc đó. Khổ thân. Đấy. Hiểu Phật pháp như thế thì đúng là khổ thật. Cái việc gì các thầy có thể giải quyết được thì các thầy giải quyết. Cái chuyện con cái nó ăn chơi cờ bạc hư hỏng, cá độ mất tiền, bây giờ nó ép mẹ nó, ép bố mẹ nó bán đất bán nhà để cho nó trả tiền cho người ta mà nó mới về, thì cũng gọi cho thầy, mà gọi cứu khẩn cấp lắm. Mà có gì thì đến sáng sớm đã 12 giờ đêm nó gọi những cái chuyện đó, không đâu vào đâu. Cho nên á, chúng ta thấy nhiều người đến chùa học Phật mà chả hiểu gì về lời Phật dạy cả. Phật dạy là phải tu nhân tích đức hành thiện, nuôi con dạy cháu thì phải bảo ban nó từ tấm bé, quan tâm đến các con các cháu từ khi nó còn nhỏ còn bé này. Cứ mãi kiếm tiền, mãi ăn chơi hay mãi cầm cái điện thoại, đặc biệt là phần người làm bố làm mẹ bây giờ, cái lớp chung chung bây giờ tầm 25, 30, 40 trở lại, bố một cái điện thoại, con một cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại, ví dụ nhà có bốn người, bốn người một bốn cái điện thoại hoặc bốn cái máy tính bảng, cứ mỗi người thì cắm mắt vào một cái điện thoại của mình rồi, bố một cái, con mẹ một cái, con lớn một cái, con nhỏ một cái, cắm đầu trái ai nói chuyện với ai, người nào cũng có cái trò chơi riêng của mình. Bố thì lướt web xem phim, mẹ thì Facebook, Zalo buôn với bạn bè, con thì điện tử. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau, và cuối cùng chẳng ai có thời gian để dạy bảo con cái nữa. Thế là sau này lớn lên nó hư có gì đâu. Đấy. Hoặc rằng bố mẹ bận đi làm công việc ở nhà nước, hoặc là bận đi kiếm tiền, cứ cho cái người giúp việc, cái bà giúp việc vào là chăm sóc con cái nhà mình cho. Xin thưa các quý vị, con mình đẻ ra mình còn chẳng dạy được nó, cái người giúp việc làm sao mà dạy hộ được mình được. Họ giúp việc nhà mình, họ còn con cái của họ ở nhà, họ còn chẳng dạy được. Họ đến giúp việc cho nhà mình mà tháng họ lĩnh 7-8 triệu tiền lương, chục triệu tiền lương, họ về nuôi sống gia đình họ thôi. Đâu phải toàn tâm toàn ý đến để dạy con dạy cháu nhà mình đâu. Mà bỏ hết cho bà giúp việc, hoặc là bỏ hết cho gì, cho giáo viên dạy thêm, hoặc là gán cho gì, các thầy các cô ở ngoài nhà trường, mỗi tháng tôi nộp 15-20 triệu tiền đóng học cho con. Bình thường trẻ con người ta học các trường dân lập hay trường công lập tháng thì 3-5 triệu thôi. Tôi sẵn sàng đóng 10-15 triệu một tháng cho con rồi. Các thầy các cô phải chịu trách nhiệm, có trách nhiệm để dạy cho con tôi thành người. Vì tôi đóng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần những trường dân lập và trường công lập ở ngoài rồi. Trường là trường quốc tế, rồi trường gì gì đó, thương hiệu, nhiều tiền chưa chắc là gì. Con chúng ta đã giỏi hết đâu các quý vị. Chứ không phải là cái gì, cái nhiều tiền là các con nó giỏi, mà quan tâm nhất, quan trọng nhất là gì? Cái tình cảm gia đình, người bố, người mẹ. Hết cái thời làm việc ở công sở, nhà nước hay là công ty, doanh nghiệp, phải dành một cái thời gian cho con. Về tới nhà là mỗi người một góc, người thì ôm cái tivi, người thì ôm cái điện thoại, vợ một đàng, chồng một nẻo, xong để các con nó cũng một gì, nó cũng mỗi đứa một cái máy, nó chơi điện tử nữa. Nhỏ mới có học lớp 1, lớp 2, thậm chí học lớp gì, lớp 3, lớp 4 tuổi mẫu giáo thôi. mà nó đã thông thạo các trò chơi game, các trò điện tử ở trên mạng còn hơn cả chúng ta ngày xưa 20-30 tuổi rồi các quý vị. Đấy, phải giỏi cái gì vào con nhà tôi nó giỏi. Giỏi cái gì? Nó giỏi điện tử, cái gì nó cũng biết. Mới có 5 tuổi, 6 tuổi cái gì nó cũng biết. Hỏng cho. Ở trên đó đúng là cái gì cũng có thật. Những cái tốt có, cái xấu nó có. Cái tốt có 1 thì cái xấu nó có 10. Bố mẹ không để ý tới con cái. Thì sau này nó lớn lớn lên một chút, học lớp 5, lớp 7, lớp 8 rồi. Mà cái lớp đó, cái tầm tuổi đó tuổi thì nó dễ chệch đường nhất, dễ lầm đường lạc lối nhất. Thì bố mẹ cũng chẳng quan tâm. Sau này lớn lên rồi, lớp 12 rồi, lên cấp 3 rồi thì khó có thể uốn nắn được nữa. Lúc đấy nói nặng nói nhẹ cái nó bỏ nhà nó đi bụi đời, nó cần gì đấy, thế là mất con như chơi. Chúng ta phải biết rằng bây giờ cái xã hội bây giờ thế kỷ 21 này, nuôi con hay dạy cháu phải hết sức phải quan tâm và để ý, chứ đừng có nghĩ rằng giao cho nhà trường, giao cho người giúp việc, giao cho các thầy cô giáo dạy thêm rồi mình đi làm kiếm tiền suốt ngày quần quật rồi mệt mỏi. Xin thưa các vị cho dù có làm đến cái chức gọi là bộ trưởng hay cái chức thủ tướng đi chăng nữa, nhưng mà con cái không ra gì, về già mới thấy ân hận. Tức là khi chúng ta còn đăng chức đăng quyền đấy mà, thì còn có kẻ hầu người hạ, kẻ nói có người nghe, đe có người sợ. Đấy, nói như các cụ ngày xưa, ta còn đương chức đương quyền mà chức to to thì nói có người nghe, đe có người sợ. Ho một cái là có người đến hỏi là thủ trưởng có mệt lắm không, thủ trưởng có cần thuốc gì không, rồi em đưa thủ trưởng đi khám nhé. Xin thưa vị, đấy vừa nghỉ hưu xong gọi điện cho nó, có khi nó bảo nó đến đèo anh đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Dạ thưa thủ trưởng, hôm nay nhà em có việc. Có việc khỉ đâu, nó đang đi chơi, nó đang ngồi uống rượu với nhau, nó bảo hôm nay nhà em có việc, em đang đi xa. Đời nó thế đấy. Đen bạc trắng đen nó rõ ràng. Lúc còn đương chức đương quyền thì coi nó như là kẻ ăn đứa ở, coi như đứa giúp việc. Thì bây giờ thì nghỉ hưu một cái nó cũng coi lại ra cái gì đâu. Đời nó thế. Mà cái đau nhất là gì? Những cái người mà cứ mãi lo cái việc xã hội, không để ý đến vợ chồng con cái, không để ý đến để con cái của mình, cái tương lai sau này của mình, khi nghỉ hưu mới thấy đau. Thầy gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi. Cụ Tổng mấy năm trước cụ có nói, con nói là cán bộ mà vợ con không bảo được thì mình bảo ai. Cái này thầy rất hay đấy. Đến vợ và con anh không bảo được thì anh bảo được ai? Anh lo cho một gia đình có mấy người thôi, mấy miệng ăn, mấy con người thôi. Anh không bảo được, anh làm sao bảo được xã hội? Cái này là cán bộ ngày xưa thời Bác Hồ ấy. Thì thời các cụ ngày xưa từ năm khoảng độ năm 90, 1990 trở về trước ấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa lựa chọn cán bộ đấy. Cán bộ là phải gì? Cái thứ nhất phải chung thủy với vợ con, với gia đình. Vợ phải chung thủy với chồng, chồng chung thủy với vợ. Không có được đi linh tinh. Con có con ngoài dã thú một cái là liền là gì? Cắt chức đuổi ra khỏi đảng. Đuổi ra khỏi đảng và đồng nghĩa là gì? Là cắt chức gì hết công việc luôn. Cho nên anh cũng không dám đi linh tinh ở bên ngoài. Mà cái điều quan trọng đó là tề gia mới đến trị quốc, sau mới đến bình thiên hạ. Các cụ ngày xưa lấy thì vẫn còn lấy một cái đường lối của giáo dục và của làm chính trị ngày xưa của Nho giáo, đó là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Anh muốn bình định được thiên hạ thì anh phải trị quốc giỏi. Anh muốn trị quốc giỏi thì đương nhiên cái đầu tiên anh phải gì? Phải dạy bảo vợ con, gia đình anh phải, họ hàng anh phải gì? Phải yên ấm và hạnh phúc đã. Gia đình phải hòa thuận trên kính dưới nhường đã. Đó gọi là tề gia. Vừa qua trong thể nghe thấy cái bài phát biểu chỉ đạo của cụ Tổng nó có nói rằng đấy, đến vợ con anh mà anh không bảo được, anh không dàn xếp được, thì anh đòi lãnh đạo ai? Vợ con anh còn chẳng lãnh đạo được thì anh lãnh đạo ai? Câu nói rất là thấm thía, rất là hay. Nhưng mà bây giờ khổ, có mấy ai người ta thích nghe câu đấy đâu. Chỉ có cái những người mà nghĩ về gì? Đất nước, nghĩ về gia đình, nghĩ về tổ quốc, nghĩ về dân tộc nhiều thì họ mới coi câu nói của cụ là thấm. Còn những cái kẻ mà suy đồi về đạo đức, chỉ thích ăn chơi, trác táng thì họ cho cái câu nói đó gì? Là ảnh hưởng đến cái bước tiến của họ. Nguy hiểm là vô cùng các quý vị. Từ xưa đến nay chúng ta thấy đời vua chúa quan lại ngày xưa sợ vì sao mà bị diệt vong, bị mất quốc, mất đi tất cả sự nghiệp của tổ tiên, cũng chỉ vì đại đa số chỉ vì gì? Ăn chơi trác táng, hoang dâm vô độ, tiểu cao lương tiểu vị suốt ngày vậy. Bỏ bê việc triều chính khiến cho dân chúng lầm than oán thán, cho nên họ mới nổi loạn, mới tạo phản. Hoặc là khi giặc ngoại xâm đến xâm chiếm thì họ không ủng hộ, không cùng chí hướng để đánh giặc nữa. Bình thường thì họ đứng lên họ đánh giặc, nhưng mà bây giờ họ thấy là gì? Bình thường ra thì đất nước cái triều chính ông ấy lãnh đạo có làm gì lợi ích cho dân đâu, ông chỉ ức hiếp dân lành để ăn chơi đàn ca múa hát tiểu lầu quanh năm ngày tháng, cho nên thôi giặc giã tràn đến thì người ta chạy trước, tội gì mà phải đem thân ra để bán thân cho cái kẻ hôn quân như thế, cho nên người ta đưa vợ đưa con người ta chạy ẩn vào núi sâu. Lúc đó thì binh lính thì cũng không có tinh thần để chiến đấu nữa, nó cũng bỏ nó đầu hàng hoặc là nó bỏ nó chạy trước. Thế đương nhiên là vong quốc cái còn gì nữa, khuynh gia vong quốc còn gì nữa. Cho nên mới thay đổi triều chính là như vậy. Có những triều đại mới lên được, mới chỉ được có một hai chục năm đó gì đã mất nước rồi. Chính vì gặp một cái ông vua, những cái vị gọi là ông vua, gọi là hôn quân như thế. Nay những người làm chính trị bây giờ mà không nghĩ đến cái gốc đó là gì? Vợ con gia đình. Ôm hận là ngày nào không biết các quý vị. Đấy, tôi đang nói cái ông cán bộ cấp cao, hai đứa con lớn, con trai thì nghiện, con gái thì xăm sổ đầy mình và ăn chơi. Suốt ngày nó về nó moi tiền thôi, khổ. Thế là về già là khổ, mà lúc còn đương chức đương quyền thì còn có bổng lộc, đúng không? Đi công tác, đi nơi này nơi nọ, còn có các đệ, còn có người này người nọ, còn có doanh nghiệp này nọ, nó gọi là biếu anh vài đồng để anh uống nước, hay để anh đi xe, hay là anh đi công tác biếu anh vài đồng. Thế còn có đồng ra đồng vào để cho đi, cho con ở nhà nó chơi bời. Bây giờ nghỉ hưu rồi, tháng lương chục triệu, trên dưới chục triệu thì lấy vào đâu? Chẳng đủ cho thằng con lớn nó hít vài bi, chẳng đủ cho đứa con gái nó đi karaoke vũ trường một tối. Đấy là đau ấy. Cho nên thầy nói với các quý vị này, gia đình con cái là cái tài sản quý nhất đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Không lo để mà bảo vệ, để mà giữ gìn, để mà giáo dục cho các con các cháu nó thành người thì sau này ôm hận không kịp. Nay chúng ta học Phật, chúng ta tu nhân tích đức hành thiện cho bản thân mình là tốt rồi, nhưng cũng phải hướng cho con cho cháu mình, cũng phải biết tu nhân tích đức hành thiện ngay từ tấm bé như thế đã. Đấy, cái quyền học đạo đức thì soạn đó rồi đấy. Rất nhiều các cháu nhỏ bây giờ đọc cái quyền học đạo đức đấy. Thậm chí có một vài trường mẫu giáo, các thầy cô giáo cho các cháu nó học, quay cả clip, nó mới chỉ có 3 tuổi thôi, nó học thuộc hết cả cái quyền học đạo đức đấy. Thầy xem mà thầy cũng cảm động rơi nước mắt, 3 tuổi mà học thuộc cái bộ học đạo đức. Hay đấy. Giáo dục như thế Thì sau này lớn lên cứ bảo nó hỏng, nó cũng chẳng hỏng. Bảo nó hư, nó cũng không dám hư. Vì sao? Nó biết được cái ân cha mẹ, ân quốc gia, ân dân đất nước đối với các cháu nó như thế nào. Nó biết nhân, biết quả. Nó biết tội phúc. Làm sao mà có thể nó hư hỏng được. Cũng giống như bây giờ chúng ta nếu mà hiểu Phật Pháp một cách gì, một cách sâu sắc rồi. Chúng ta phát nguyện quy tam bảo thọ năm giới rồi. Bảo chúng ta cầm dao để giết một con lợn để làm thịt cho mọi người ăn. Hoặc để giết một con lợn để mình ăn đó. Chúng ta có dám giết không? Không. Bắt buộc phải đi ra chợ mua đồ làm sẵn thì chúng ta không giết. Đấy. Chắc chắn rồi. Ví dụ như bảo thầy bây giờ bảo. Ví dụ có thầy có ai bảo rằng á. À, ngày mai có một lãnh đạo cấp cao rất cao của nhà nước đến thăm chùa Khai Nguyên. Nhưng mà lãnh đạo đó bảo là gì? Muốn ăn cơm với thầy. Thầy có tiếp được không? Thầy bảo dạ, nhà chùa sẵn sàng. Ai đến lễ Phật cũng được. Còn người cần gặp mà bố trí được thời gian, không chỉ lớn mà nhỏ, hay lớn thì như nhau. Nếu mà có thời gian gặp được thì gặp. Nhưng xong rồi người ta nghe thầy nói như vậy, người ta bảo nhưng mà người ta bảo ăn cơm với thầy, người ta muốn ăn cơm với thầy, nhưng mà người ta không ăn được chay. Thầy phương tiện để thầy cho các Phật tử làm một mâm cơm mặn để tiếp vị ấy hộ chúng tôi với. Xin thưa các vị, vị đó cho dù có là Tổng thống Mỹ đi chăng nữa, có là Tổng thống Nga đi chăng nữa, hay là có là Tổng Bí Thư đi chăng nữa, thầy nhất định cũng không chiều lòng như thế. Vì sao? Vì mình hiểu được nhân quả, hiểu được tội phúc rồi. Cho nên cho dù vua đến, Tổng thống đến hay là Tổng Bí Thư đến thì cũng một bữa cơm, cơm chay mà thôi. Nhất định không vì một vị Tổng thống hay là Tổng Bí Thư hay Thủ tướng hay cái vị Bộ trưởng hay vị lãnh đạo cấp cao nào đó mà phá đi cái quy tắc của quy củ thiền ra, của Phật Tổ truyền lại, để vì một cái danh văn lợi dưỡng háo huyền nào đó để mà sát sinh hại vật, làm bữa cơm mặn để đãi các vị ở ngay tại ngôi chùa này. Điều đó chắc chắn không bao giờ có. Cho dù người ta có hứa là thầy chỉ cần tiếp với vị ấy xong, bao nhiêu doanh nghiệp đi theo sẽ cúng cho thầy xây hết nhà pháp hội, thầy cũng xin lỗi, nhà pháp hội tôi xây thì xây, không xây thì thôi. Có duyên thì xây, không có duyên thì thôi. Nhà pháp hội xây lên để giáo dục tín đồ Phật tử và nhân dân đoạn ác tu thiện. Chứ nhà pháp hội có phải xây lên để vì danh, vì lợi đâu. Ai tôi không biết, nhưng gặp ở ông Thịnh thì như thế đấy. Cái ông dân tộc lắm khi nó gàn gàn, dở dở, ương ương, mệt lắm. Đấy. Gặp vào cái ông dân tộc thì chắc chắn là nó thế đấy. Ông sư nhà quê nó thế đấy các quý vị. Thế còn ông sư thức thời thì chắc người ta cũng tội gì. Làm bữa cơm mặn thôi mà. Rượu bia tiếp nguyên thủ một cái xong là muốn gì có đấy. Tu thì tu cả đời chứ có phải tu một bữa cơm đâu. Đấy, họ phương tiện có gặp lại nghĩ như thế. Nhưng không, với ông cái sư, ông sư nhà quê dở dở này thì phương tiện như thế cũng không được. Quy định đã đặt ra, luật Phật đã chế định, mình đã phát nguyện lấy chính pháp để nương theo, thì cho dù một cái việc như thế để mình một bước lên tiên đi chăng nữa cũng không thể làm như thế được. Mình có thể chỉ thành một mãi mãi là một phàm phu tăng, một ông sư nhà quê cũng phải giữ lấy cái hạnh của gì Phật Tổ đã dạy, chứ không vì một cái thành phần nào đó cho mình một bước lên tiên, một bước lên gì lên mây mà mình làm sai với lời dạy của Đức Phật, ý tổ thì mình cũng không nên vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đấy, sát sinh hại vật, nhân quả báo ứng nó có chừa ai đâu. Tu hành đến như Mục Kiền Liên, vị đại thánh tăng A La Hán còn phải trả cái nghiệp sát ở đời trước. Hoặc là như ngài gì, ngài sư tử Tôn Giả, hoặc là như ngài Thần Quang Tuệ Khả, đại sư của Thiền Tông Trung Hoa, hoặc là ngài sư tử Tôn Giả ở tổ sư của Ấn Độ, vẫn còn phải trả cái nợ sát ra hại thân mạng chúng sinh kiếp trước như thế. Rồi Đức Phật, chúng ta thấy ở đây ví như là thái tử gì, hay là như ngài An Thế Cao, thái tử nước An Tức, tu hành đắc đạo dùng túc mạng trí, thấy mình còn nghiệp trái phát sinh nên ba phen chuyển kiếp đến đất Lạc Dương ở bên Trung Quốc để trả nợ mạng ba lần. Tức ngài An Thế Cao, một vị pháp sư nổi tiếng của gốc Ấn sang Trung Quốc truyền đạo, nhưng biết là mình có nợ cho nên ba lần sang, ba lần đều để cho giết chết xong. Ngài đắc đạo rồi mà, cho nên giết xong ngài lại thì quay sang nước An Tức đầu thai xong 17-18 tuổi xuất ra, vài năm sau lại đi sang Trung Quốc lại để cho người ta giết xong lại gì lại đầu thai về nước An Tức. Ba lần như thế để trả hết gì hết nghiệp sát đời trước của mình. Chúng ta về đọc câu chuyện của ngài An Thế Cao sẽ thấy cái điều đó. Ngài An Thế Cao, ngài có công rất lớn với việc hoằng dương Phật pháp, đem Phật pháp từ Ấn Độ sang Trung Quốc, và đặc biệt là ngài có nương vào kinh để soạn ra cái bộ kinh gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, hay Việt Nam chúng ta dịch là gì? Kinh Tám Điều đó. Kinh Bát Đại Nhân Giác hoặc là Kinh Tám Điều đó, đấy chính là gì? Là tác phẩm của ngài An Thế Cao. Vì vậy ở đây tổ nói cho nên đường tu đâu biết ai là toàn vẹn, ta không nên tự mãn mà khinh thường người, bởi nghiệp trái của chúng sinh rất nhiều, có khi đền trả hết lớp này lại đến lớp khác. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Nghiệp của mỗi người khác nhau, đền hết lớp này lại đến lớp khác. Cho nên có Phật tử thỉnh thoảng có đến bạch với thầy: bạch thầy, tại sao thầy nói là người ta tụng kinh Địa Tạng người ta tiêu nghiệp, người ta thoát khổ, nhưng con tụng 3 năm nay vẫn chưa thấy tiêu được mấy và chưa được thoát khổ thế nào? Vì đấy, đây này, tổ nói bởi nghiệp chúng sinh mỗi người một khác, có những người thì trả hết lớp này thì lại đến lớp khác đến đòi. Giống như chúng ta thì chúng ta vay nợ nhiều quá, trả mãi vẫn chưa hết, trả được người này thì người khác lại đến gì? Lại đến đòi. Còn những người mà nợ ít đó, thì trả xong là hết. Đấy, bây giờ người ta về, có người tụng kinh có một tuần, có người tụng kinh có 3 ngày mà chuyển được nghiệp. Đấy, như hồi đầu năm có một Phật tử đến, nhìn thấy thầy một cái cứ khóc toáng cả lên. Thầy bảo làm sao? Bảo thầy ơi, đúng là Phật pháp màu nhiệm, kinh Địa Tạng màu nhiệm, và nay thầy cũng màu nhiệm luôn. Thế thầy hỏi làm sao? Màu nhiệm sao lại khóc? Bảo con vui mà khóc thầy ạ. Đấy, cứ thế là khóc toán cả lên, càng nói càng khóc, mình càng dỗ thì lại càng khóc to. Thế là xong rồi thì mình bảo thôi được rồi, thì có gì Phật tử nói thì nói nhanh đi. Thế mình thấy một cái Phật tử quen quen ở đó, mình phải vẫy lại sang đây. Vẫy cái Phật tử sang đứng ngay bên cạnh đây để cho đỡ ai người ta hiểu lầm, đang người đông mà, đứng đây. Thế mình bảo thế cụ đứng, thế có gì cụ nói đi xem nào, có gì mừng, có gì mà vui mà khóc to thế. Thế vừa thổn thức vừa nói là đấy, con thực sự là bao nhiêu năm nay con bị cái bệnh là đau đầu triền miên, đi viện khám bác sĩ bảo không có bệnh gì. Không có bệnh gì mà con đau là thế nào? Bác sĩ bảo nhưng mà khám rồi điện não tâm đồ cái gì đó, đi khám đi chiếu đi chụp, nó có bệnh gì đó, có bệnh nó phải hiển thị, nó không hiển bệnh gì lên thì bác sĩ bó tay. Đau đầu kinh niên từ khi đi lấy chồng đến giờ gần 30 năm. Đau đầu gần 30 năm từ khi đi lấy chồng, không khám ra gì, đau không thể chịu được. Thế là nghe thầy giảng ở trên mạng, thế là quyết là đi lên chùa của thầy để xin gặp thầy, nhưng mà không gặp. Vào phòng thông tin xin một quyển kinh Địa Tạng, về con nghe thấy các sư ở trong phòng thông tin hướng dẫn dạy tụng kinh Địa Tạng, đưa cho con một cái hướng dẫn. Thế là con về con phát nguyện, con đọc y như thầy nói trên mạng, con múc 7 chén nước, con dâng lên trên ban thờ, con thỉnh cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng con để lên ban thờ nhà con nữa. Nhưng con thì chưa bốc được bát hương thờ Phật riêng, nhưng con để ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên ban thờ nhà con. Con thanh bông hoa quả thành tâm, rồi con múc 7 chén nước, con tụng kinh. Địa Tạng. Mỗi một ngày con tụng hết một quyển như thầy dạy. Thế đến ngày thứ ba thì tự nhiên cái đầu của con đăng lên tụng kinh một cái, con nghe ủ tai một cái, ủ tai lên một tí một cái, rùng mình một cái, thế là hết ủ tai, thế là tự nhiên đầu con hết đau. Đấy. Thế cho nên con mới tức tốc là đi lên chùa để lễ Phật lễ tổ để cảm ơn thầy. May quá là vừa lên chùa lại gặp thầy đứng ở đây, khổ quá. Đấy, có những người họ tụng kinh mới có ngày thứ ba thôi mà khỏi cái bệnh đau đầu kinh niên gần 30 năm từ khi đi lấy chồng. Đấy, đấy là những người nghiệp gì? Nghiệp họ nhẹ. Họ tụng kinh có 3 ngày thôi, nhưng có người tụng phải đến hàng năm rồi mới chỉ đỡ có một chút xíu thôi. Đấy thì nghiệp nặng lắm, nợ nhiều lắm. Trả hết lớp này thì lớp khác nó lại kéo đến nó đòi. Đấy, các quý vị ạ. Cho nên thôi cố gắng, thậm chí chúng ta phát nguyện là gì? Khi quy Tam Bảo chúng ta đã phát nguyện rồi. Đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi thì nguyện đời đời tu học chính Pháp. Có đúng không? Có phải không? Nguyện đời đời tu học chính Pháp cơ mà đây mới có một thời gian mấy tháng mấy năm đã kể lể, đã kêu với Phật là tại sao con tụng rồi mà con học rồi con tu rồi mà vẫn thấy gì không đỡ không khỏi. Chúng ta nguyện đời đời tu học chính Pháp cơ mà, cho dù được khó khăn đến đâu, cho dù thịt nát xương tan cũng không thoái tâm, không chuyển ý, không bỏ Phật bỏ Pháp bỏ Tăng cơ mà, mới tụng được có mấy tháng. Có người thì tụng được mấy năm, cũng có người 3-4 năm đến thì cũng nói với thầy là cũng chuyển, nhưng mà chuyển chậm lắm thầy ạ. Chồng con mới có bớt uống rượu thôi, vẫn chưa bỏ hẳn. Ngày xưa một tháng anh say cả 30 ngày, nhưng bây giờ một tháng thì anh say mấy lần thôi. Cũng chuyển. Con của con trước đây nó hay chửi bố chửi mẹ, nhưng bây giờ nó cũng đỡ rồi, cũng chuyển. Nhưng mà con vẫn thấy chưa hết. Tại sao mà con chưa hết, thầy giải thích cho con với. Đến bố tôi chả giải thích được là tại sao. Xin thưa các quý vị là như thế, nó khó lắm. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi duyên, mỗi người, mỗi nghiệp. Qua cái bài giảng của tổ đây chúng ta thấy nợ mỗi người một khác, nghiệp mỗi người một khác. Có người thì nhẹ thì trả một lần là xong, hoặc vài lần là hết. Có người nợ nhiều thì trả hết người này người khác, nó lại đến đòi oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp, sát sinh hại vật không biết bao nhiêu sinh mạng. Nay muốn tụng một vài biến kinh mà trả hết nợ hay sao? Đâu có cái lý chúng ta nợ nhiều mà trả ít đâu, nhân quả mà. Cho nên mong rằng các quý vị Phật tử chúng ta, mình cho dù tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm việc thiện nhiều nhưng mà chưa được chuyển nghiệp, thì phải biết rằng đó chính là oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp. Ta trả lớp này, lớp khác nói lại đến đòi. Cho nên chưa chuyển hoặc chuyển được ít vậy. Cho dù chưa chuyển hoặc mới chuyển được một chút ít, chúng ta cũng đừng bao giờ thoái thất tâm Bồ Đề. Hãy giữ vững niềm tin và hãy tu nhân tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật chỉ chú phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường cho thật, thật nhiều hơn nữa. Thậm chí chúng ta phát nguyện là một năm chưa xong thì 10 năm, 10 năm chưa xong thì cả cuộc đời này chưa hết thì nguyện đời đời kiếp kiếp tu học chính Pháp cơ mà. Trả cho đến bao giờ hết sạch sành sanh thì thôi, tu cho bao giờ đến thành vô thượng chính đẳng chính giác, tức thành Phật để phổ độ chúng sinh mới gì? Mới dừng. Lúc đó mới nghỉ ngơi, lúc đó thì mới, lúc đó có không nghỉ ngơi đâu các quý vị, lúc đó lại thừa đại nguyện để cưỡi thuyền từ để ra hóa độ sinh, giống như Đức Phật đấy, giống như chư Bồ Tát đấy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tổ dạy ở trong này đối với những hành giả tu tập của chúng ta. Nếu muốn dứt trừ những oan khiên, ta phải gì an nhẫn mà sám hối. Tổ dạy muốn dứt trừ các oan khiên thì trước tiên là phải an nhẫn để sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ. Đấy, phải tu hành để mà diệt trừ những cái ác nhân, ác duyên, ác nghiệp, ác các quả báo ấy. Đấy, ác nhân, ác duyên, ác nghiệp, ác quả báo. Có ác nhân thì chắc chắn sẽ tạo thành ác duyên. Có ác duyên thì đương nhiên sẽ gọi là ác nghiệp. Mà có ác nghiệp thì chắc chắn sẽ trở thành ác gì? Ác quả. Ác nhân, ác duyên, ác nghiệp chắc chắn sẽ có ác, ác quả. Cho nên nay chúng ta tu để đoạn trừ ác nhân, ác duyên, ác nghiệp để cho không có ác quả về sau. Tu để trả tất cả những cái nợ ác nhân, ác duyên, ác nghiệp và ác quả hiện báo bây giờ như là bệnh tật, như là chết chóc, như là gì gì đó, vân vân. Mới gần đây, có Phật tử nói với các sư ở chùa nhà mình rằng trước đây gia đình nhà người ta có người thân tín kính Tam Bảo, xây dựng chùa chiền, cúng dường chư tăng, tin Tam Bảo một cách là chân thành, nhưng mà đến khi gặp bệnh, gặp hoạn, gặp nạn, gặp bệnh thì đi viện thầy thuốc chữa không khỏi, các sư lập đàn cúng lễ cho cũng không được. Cho nên lúc đó là con cái người thân có người nói rằng không tin vào Tam Bảo, không tin vào Phật Pháp nữa, không tin vào chuyện tâm linh, không tin vào chuyện thánh thần nữa. Vì người thân của họ làm bao nhiêu những việc thiện, tại sao vẫn gì? Vẫn bệnh và vẫn chết. Cho nên từ giờ không tin nữa. Đấy, gần đây có người nói với các sư nhà mình như thế. Xin thưa các quý vị, Đức Phật thì hiện ra ở trên thế gian này. Ngài thuyết về bốn chân lý, đó chính là khổ, tập, diệt và đạo. Trong bốn chân lý ấy thì về khổ đế Ngài nói đầu tiên. Trong khổ đế thì Ngài nói gì? Nói là có vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nếu gom lại pháp số thì có gì? Có đến 84.000 nỗi khổ. Nhưng nói về 84.000 nhiều quá, Ngài nói là gì? 84.000 đấy, nếu gom lại thì có 8 nỗi khổ chính. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Tức là 8 nỗi khổ này nó nấu nung con người chúng ta. 8 nỗi khổ ấy, nếu mà rút gọn lại nữa thì Đức Phật nói thì có 3 điều khổ thôi. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật nói là có sinh thì ắt phải có già, có bệnh và có chết. Có người sinh chưa già nhưng gặp bệnh và cũng sẽ bị chết. Có người vừa sinh ra chưa cần bệnh đã gì, chưa trải qua bệnh đã chết rồi. Có những trường hợp vừa sinh ra khỏi lòng mẹ một cái là chết rồi. Cho nên cái sống cái chết, Đức Phật nói rằng do vào cái mệnh, cái thọ mạng của mỗi người, do vào cái nhân đời trước gieo của mỗi người mà cái quả hiện tại họ được hưởng thọ như thế nào. Có người thì thọ đến 100 năm không phải một đồng thuốc cảm nào các quý vị, đến 100 tuổi không phải một lần đi viện, không phải một đồng thuốc cảm hay là một gì, một các thuốc ho. Từ khi cha mẹ sinh ra cho đến 100 tuổi ra đi không ốm đau bệnh tật một chút nào. Nhưng cũng có người tuổi đôi mươi thanh niên trai tráng, nhưng nay vào viện này mai tới ở viện nọ vẫn không chữa được. Gặp các thầy thuốc giỏi, các giáo sư hàng đầu, những loại thuốc đắt nhất trên thế giới bây giờ cũng không thuyên giảng, mà phải tức tưởi ra đi. Đến với nghĩa địa chúng ta thấy có những người 18 đôi mươi đã từ bỏ thân mạng ra đi về với lòng đất rồi, về với tổ tiên. Có những người chỉ mới 5-10 tuổi đã ra đi rồi, đã chết rồi. Chúng ta cứ vào nghĩa địa, vào nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Sinh thì có kỳ, tử thì không có hạn. Cho nên nếu chúng ta mà nghĩ rằng người thân của chúng ta làm vô số những việc thiện, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, lo cho dân, cho nước, làm vô số những việc tốt, tại sao người thân chúng ta vẫn bị bệnh và vẫn phải chết? Chúng ta đưa ra một câu hỏi như thế và tự chúng ta đặt ra câu trả lời như vậy là gì? Không có trời đất thánh thần chi cả. Nếu có thì tại sao những người tốt như thế lại không được thọ mạng và phải chết sớm như thế? Chúng ta nghĩ như thế, cho câu trả lời như thế và tự mình nói rằng từ giờ trở đi tôi không tin có trời, có đất, có Phật, có Thánh gì nữa. Vì nếu có trời, có đất, có Phật, có Thánh, thật sự thì người thân chúng tôi không phải bệnh tật, không phải chết ra sớm như vậy. Vì người thân chúng tôi làm vô số những việc thiện. Nhưng chúng ta không biết rằng nếu người thân chúng ta làm vô số những việc thiện nhưng mà vẫn bị bệnh và ra đi như thế, chúng ta biết rằng cái thứ nhất là thọ mạng của họ chỉ được đến đấy là hết, thì họ chỉ thọ được đến đó thôi. Thọ mạng của họ ví dụ chỉ được 60 là hết, thì chỉ đến 60 là họ hết. Có khi đang khỏe mạnh, chỉ cần một cái trận nhức đầu sổ mũi thôi, có khi cũng chết. Thậm chí đang đi ngoài đường xe nó cán vào thì cũng chết. Thậm chí là nằm ngủ ở nhà. Chúng ta nghe câu chuyện ngày xưa Việt Nam chúng ta có một câu chuyện đó. Có một cái ông thầy tướng số, ông đến thăm một cái ông mình ngày xưa gọi là ông cái ông mà giàu nhất trong khu vực, gọi là cái ông mình nói nôm na là kinh Phật của ông trưởng giả, bây giờ thì gọi là đại gia đúng không? Ngày xưa thì gọi là cái ông gì, ông gì đó mình thôi thì cho một cái từ là ông đại gia để cho dễ đi. Cái ông thầy phong thủy tướng số đến thăm cái nhà một cái ông rất là giàu có. Và ông bảo rằng thọ mạng, cái ông tướng số, ông thầy tướng ấy bảo ông chủ nhà mà thọ mạng của ông đến năm 53 tuổi là chết. Mà chết ở tại trong nhà của ông. Chết vào ngày đó, tháng đó, giờ đó luôn. Ngày xưa chúng tôi đi học phong thủy, có cái thầy phong thủy thì kể cái câu chuyện này. Cái người thầy phong thủy người ta biết được ngày đó, tháng đó, giờ đó chết, chết tại nhà của mình luôn. Thế thì cái ông chủ nhà đấy nói là vậy thì chỉ còn có 3 ngày nữa là đến ngày tôi phải chết hay sao? Tức là đúng 53 tuổi, tháng đó, ngày thì còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày. Thế ông chủ nhà mới cười khẩy, nói là gì? Tôi từ trước đến nay, từ khi cha mẹ sinh ra không bệnh không tật gì, thân thể vẫn cảm thấy gì rất là mạnh khỏe sung sức, vậy mà ông lại bảo tôi 3 ngày nữa sẽ chết, tức là còn đúng năm rồi, tuổi thì đúng 53 rồi, tháng cũng đúng rồi, nhưng ngày thì còn 3 ngày nữa, ông bảo là 3 ngày nữa tôi sẽ chết, chẳng phải là ông nguyền rủa tôi hay sao? Liền là bảo người hầu là đuổi cái ông thầy đó, không mời ăn cơm nữa, đuổi ra khỏi nhà. Đuổi ông thầy ăn cơm, không mời nữa, không cho ăn cơm nữa, đuổi ra khỏi nhà và bảo là ông đi nguyền rủa tôi, cho nên bảo người hầu gia đình trong nhà đuổi đi. Thế trước khi đi cái ông thầy vẫn thương và bảo rằng hôm đó nếu ông gì ông đi chơi thì có thể ông còn sống được, nếu ông ở nhà ông thì ông sẽ chết. Trước khi ông đi ông còn thương còn bảo một câu như thế, mặc dù đuổi ông ấy ra khỏi nhà, không mời ông ăn cơm. Ông ăn thương bảo nếu ông đi chơi ra khỏi nhà thì ông sống, ở nhà thì ông chết. Thế cái ông nhà giàu kia, ông nghĩ bụng mấy cái thằng vơ vẩn đó, thầy bà linh tinh vơ vẩn, tướng số vơ vẩn, ông thầy mò. Cho nên không mấy chốc đến ba ngày sau, tất nhiên ông cũng lo chứ. Ông cũng lo, ông nghĩ rằng nay là ngày thứ ba, chính là cái ngày mà người ta nói, ông ấy nói là mình chết. Nhà mình ở đây thì chắc cũng chẳng có gì cả. Thế ông, nhưng mà lo cho nên ông ấy bảo gia nhân là hôm nay đóng cửa lại, không tiếp khách. Ông sợ rằng có người, có con trâu, con bò hay con thú nào, hay con gì nó vào nó cắn ông, hay là có kẻ trộm nào đầu trộm với cướp nào nó vào nó cướp, nó giết ông chẳng hạn. Thế nó bảo người nhà hôm nay đóng cửa cả ngày. Bảo đóng cửa cả ngày. Thế gia nhân nghe, ông ấy cũng ra đóng cửa. Thì gia nhân đóng cửa xong một cái thì ông bảo ông ngồi, ông chán cho nên ông lên giường ông. Ông lên giường ông nằm ông nghỉ. Ông lên giường ông nằm ông nghỉ. Thì không ngờ rằng cái nhà của ông ấy, cái gọi là cái quá giang ấy, cái quá giang nhà ấy, thì làm lâu ngày nó bị mọt ăn ở trong mà ông ấy không biết. Cho nên đúng giờ ấy, cái xà nhà gì, cái quá giang nó đổ, nó sập xuống, nó đè lên ngang người ông và ông chết thật. Chúng ta thấy đấy là cái ông thầy bói, ông đã xem là mệnh của ông đã hết, thọ được đúng đến giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy và tuổi ấy là hết. Nhưng trước khi bị đuổi ra đi, ông còn thương, còn bảo rằng nếu mà ngày đó ông đi ra khỏi nhà ông ấy thì ông còn có cơ hội sống. Nó không tin, nghĩ rằng mình nằm ở trên nhà mình, đóng cửa nhà rồi, nằm ở trên giường mình rồi, làm sao mà chết được. Ông thì chẳng có bệnh gì, vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng đùng một cái quá giang ở nhà lâu ngày bị mối mọt nó đục ở bên trong, không biết, gãy xuống, đổ quá giang cắt đúng ngang người của ông ấy, thế là chết tươi tại chỗ. Đấy có nghĩa là gì? Mệnh hết thì không ai cứu được vậy. Có thầy đến chỉ cho cũng không tin, không tin vào lời thầy, thầy bảo cho vậy, tức là mệnh hết rồi. Ở trong kinh A Hàm ngày xưa các thầy đi học cũng nghe cái câu chuyện Đức Phật có kể, có mấy ông tiên tu hành đắc đạo với nhau, và thọ mạng của các ông là đều 100 tuổi. Thì đến cái lúc các ông thọ đến đúng 100 tuổi với nhau rồi, biết là thọ mạng của mình hết, cho nên các ông muốn dùng cái pháp của gì, cái phép thuật của mình ấy, để không bị chết. Vì tất cả mấy ông tu tiên với nhau đều biết là ngày hôm đó thì tất cả đều phải chết, thọ đúng 100 tuổi tất cả đều chết. Cho nên mấy ông mới bàn nhau đi trốn thần, trốn thần chết. Có một ông thì đến cái đúng cái giờ mà bảo phải chết đó, tới giờ ngọ đó, thì một ông thì bay lên trời, trốn vào trong đám mây. Thì ông nghĩ rằng bay lên trời thần chết, trốn vào trong đám mây thì thần chết không nhìn thấy ông ấy. Cho nên ông hóa phép, ông bay lên trời, ông ẩn thân đi, ông hòa quyện vào trong đám mây. Đám mây bay trên trời. Nhưng Đức Phật nói mệnh hết. Cho nên ông ấy vận phép bay lên trên trời, hòa ẩn thân hòa vào đám mây. Thì tự nhiên là thần thông của ông hết, và ông rơi từ trên trời rơi xuống và tan thân, tan xương nát thịt, chết ông đầu tiên. Ông thứ hai nghĩ rằng gì? Mình dùng thần thông tách đôi quả núi ra, biến trong đó thành một hang động, để vào trong đó ngồi thiền nhập định ở trong đó, để thần chết không tìm được mình, không bắt được mình. Nghĩ như vậy, ông liền là dùng phép thuật niệm thần chú cho cái núi trẻ ra làm đôi, biến thành một hang động, và ông vào trong đó ngồi thiền. Vừa ngồi thiền được một tí thì tự nhiên thì cái hang núi nó ép vào một cái, hang động thần thông của ông cũng hết, và hang động cũng không thấy đâu, và ép chết ông ở trong núi ấy. Còn một ông tiên thứ ba, ông nghĩ rằng gì? Ông trốn xuống nước để tránh tránh nghiêu đầu ngục tốt không tìm thấy ông ấy. Thì ông dùng thần thông, ông rẽ biển, ông chui xuống dưới biển sâu, chui vào trong biển sâu, biến thành con cá để cho thần chết không nhìn thấy. Về trong cá, trong biển thì các vị biết rồi, có hàng triệu triệu tỷ tỷ những con gì, những con cua, con cá, con bạch tuộc, con cá ở trong biển, làm sao mà thần chết thấy mình biến thành một con cá bơi ở trong biển sâu, thế làm sao mà biết, làm sao thần chết biết được. Nhưng ông ấy không ngờ rằng khi ông biến thành một con cá đang tung tăng bơi lội dưới biển thì bỗng nhiên một con cá lớn đến đớp và nuốt trọn ông ấy vào trong bụng, cũng chết luôn. Chúng ta thấy không? Mệnh hết. Thì cho dù dùng thần thông bay lên trời hòa vào đám mây cũng mất thần thông, rơi xuống đất chết. Có thần thông rẽ đôi núi ra, vào trong đó hóa thành một hang động để ở trong đó để cho qua cái ngày giờ đó, nhưng núi ép vào cũng chết. Thần thông đi rẽ nước, đi xuống biển biến thành con cá tung tăng bơi lội dưới đó để trốn thì trốn thần chết, nhưng lại bị một con cá lớn khác đến đớp và ăn vào trong bụng cũng chết luôn. Ở đây qua bài kinh ở trong kinh Hàm ấy, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta rằng mệnh con người chúng ta hưởng đến đó là dương thọ đã hết thì muốn nối cũng không được vậy. Giống như Khổng Minh, Gia Cát Lượng ấy, lúc về già biết rằng đến ngày tháng đó ông sẽ gặp một cái đại nạn, có thể sẽ chết. Cho nên Khổng Minh mới làm một cái đàn cầu 49 ngày. Thì đến ngày thứ 49 thì tự nhiên ông đại tướng già Ngụy Diên từ ngoài sồng sộc chạy vào, và cái tay áo của ông thì quệt tắt một cái đèn chủ. Cái đèn chủ tức cái đèn ở giữa đó, quệt tắt cái đèn chủ. Thế Khổng Minh lúc đó mới thấy như vậy, mới than rằng là gì? Đúng là gì? Ý trời vậy. Đúng là ý trời vậy. Than ngảm ngửa mặt lên trời than ba lần là gì? Đúng là ý trời vậy. Biết là mình không qua khỏi, liền là dặn đó, Tâm Phúc là sau khi ông ấy chết, Tư Mã Ý chắc chắn sẽ đem quân để truy sát. Cho nên khi ta chết không được khóc lóc, không được làm tang, mà phải làm một cái hình, làm một cái hình tượng của ta, đưa ta đi về kinh đô. Mọi người đi thì vẫn cứ trống rong cờ mở, coi như đưa ta đi về kinh đô để đánh lạc hướng Tư Mã Ý, thì Tư Mã Ý sẽ không dám đuổi cùng giết tận. Đấy, chúng ta thấy đến Khổng Minh, Gia Cát Lượng biết mệnh mình hết, lập đàn tế trời để cầu thêm tuổi thọ, chỉ có một ngày cuối nữa thôi. Nhưng Ngụy Duyên sồng sộc chạy vào, vô tình làm tắt mất cái đèn chủ, chính là gì? Là chân mệnh của Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Cho nên biết, nhưng mà mệnh hết thì cũng không thay đổi được mệnh về các quý vị. Cho nên nếu chúng ta là người học Phật, là người hiểu nhân quả, mà bảo mình tu nhân tích đức hành thiện, tại sao vẫn phải chịu quả báo, vẫn phải chịu khổ, vẫn phải bệnh, vẫn phải ốm, vẫn phải chết? Xin thưa các quý vị, Đức Phật năm 80 tuổi còn thì hiện nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ cơ mà. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Phật của Việt Nam chúng ta, cũng thì hiện nhập diệt ở tại Am Ngọa Vân cơ mà. Đấy, cho nên cái sống cái chết mỗi người đều có số, có mệnh riêng, có thọ mạng riêng, có duyên có nghiệp riêng. Nếu mà chúng ta mà muốn thay đổi vận mệnh thì hãy đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh, đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh để làm theo được như thế hoặc gần bằng như thế thì mới có cơ may để thay đổi được vận mạng. Các quý vị, nhà Phật cũng có thể nói rằng thay đổi được vận mạng, nhưng phải làm những cái việc phúc thiện là cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn. Như là trong cái vị quan ở trong cái quyển tích phúc cải mệnh ấy, hay là quyển gì làm chủ vận mệnh ấy, thì mới được. Các vị nên đọc, đặc biệt là những Phật tử mới đến chùa, đặc biệt là những Phật tử còn trẻ, những người chưa phải là Phật tử cũng nên đọc cái quyển tích phúc cải mệnh ấy. Ở chùa chúng ta phòng thông tin là toàn pháp miễn phí hết, kinh sách hết. Các vị cứ xuống đấy mà thỉnh về mà đọc, mà hiểu, tin, làm theo, thì dần dần mình sẽ được thoát khổ, hết khổ thôi. Đấy, ở đây cho nên chúng ta thấy tổ nói là muốn dứt trừ oan khiên thì phải nhẫn nại sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ vậy. Thi sĩ Nguyễn Du có lẽ đã tin sâu về thuyết nghiệp báo và sự cải tạo nhân quả của nhà Phật, cho nên có câu đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời mà cũng có ta. Còn tiếp theo một số câu tiếp theo của Đại Thi Hào Nguyễn Du nữa. Ở đây tổ lấy cái câu nói là có lẽ Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng là một đệ tử tại gia học Phật, hiểu sâu nhân quả của nhà Phật, cho nên trong cái thơ ca và những cái tác phẩm bất hủ của Đại Thi Hào Nguyễn Du mới có cái câu là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, là như thế. Đấy chính là gì? Cái phần kết lại của cái báo oán hạnh mà tổ dạy kia. Cái tiếp theo đó là gì? Là tùy duyên hạnh. Thế nào là tùy duyên hạnh? Chúng ta thấy tổ Đạt Ma dạy như thế này. Đây là nói sự an phận tùy duyên của người tu, cảnh nào sống theo cảnh ấy. Như cảnh giàu sang, tùy theo giàu sang. Cảnh nghèo hèn, tùy theo giàu hèn. Cảnh man rợ, tùy theo man rợ. Cảnh hoạn nạn, tùy theo hoạn nạn. Cho đến cảnh thịnh suy, họa phúc, đắc thất, thị phi, vân vân, cũng đều như thế. An phận tùy duyên đây là giàu sang mà không tự đắc kiêu căng, nghèo hèn hoạn nạn mà không buồn rầu đổi chí. Tại sao thế? Vì tất cả cảnh tình suy hoạn nạn phúc duyên đều như huyễn, chỉ tùy nghiệp hiện nên một thời gian rồi cũng sẽ diệt. Có chi đáng tham luyến mà nản mà buồn. Đấy, đây là lời của tổ Đạt Ma dạy chúng ta tu tập là phải tùy duyên. Có nghĩa là mình phải biết an nhàn, phải biết đủ. Trong nhà Phật có một cái câu rất là hay: thiểu dục chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Câu này ngày xưa thầy đang đi học được Đức Pháp Chủ Đệ Tam ngày dạy, cho nên thầy thấy hay quá, thầy thích quá, cho nên thầy về thầy viết vào cái nóc chùa ở trên chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, thầy viết lên trên nóc chùa, lên trên cái bức cuốn thư. Một bên này là một vế, bên này một vế. Đấy, thiểu dục chi túc tâm thường lạc, bên này là xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Thiểu dục là gì? Là ít muốn. Chi túc là gì? Là biết đủ. Ít muốn, biết đủ thì tâm của chúng ta sẽ luôn luôn được an vui. Tâm thường lạc là tâm luôn luôn được an vui. Đấy, ít muốn, biết đủ thì tâm luôn được an vui. Cho nên ngày xưa thầy không phải tự nhiên thầy viết cái câu đó lên trên cái cuốn thư của nóc chùa đâu. Đi ra đi vào mình đều nhìn thấy để cảnh tỉnh mình. Mình là người xuất gia tu hành không được tham lam. Người ngoài đời người ta tham, đấy là việc của người ngoài đời. Mình xuất gia rồi không được tham. Có tham ấy chỉ là tham gì? Tham giảng pháp, tham. Có mỗi cái đấy là tham thôi. Quả thật đó, lên giảng thì không đến, có hôm đến 12 giờ vẫn cứ giảng. Đó là tham. Nhưng mà khổ thấy các vị ở dưới là cứ cười cơ, sướng cơ, mắt mũi cứ rạng người, cho nên thầy ở trên này cứ tham giảng. Chúng ta ở dưới thì tham nghe. Thôi tham cái này thì cũng có thể là không xấu đâu. Thầy thì tham giảng, Phật thì tham nghe, tham tích đức, tham tu thiện. Còn cái này thì cũng tốt. Có mỗi cái này là có thể còn tham. Nhưng còn với cái khác, cũng may. Luôn luôn sách tiến, luôn luôn cảnh tỉnh và luôn luôn quán chiếu. Thế mình xuất ra, mình phát nguyện là gì? Đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng. Phát nguyện ra đi lúc nào, bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Tham làm cái gì? Cho nên thiểu dục, tri túc, tâm thường lạc là như thế các quý vị. Xuất thế vô cầu phẩm tự cao, tức là đối với đạo xuất thế mà không cầu, tâm cứ như bình đẳng, cái gì đến cái gì đi tùy duyên đi, thế thì phẩm vị sẽ được tự cao. Đây là quan điểm của Thiền Tông. Còn về Tịnh Độ Tông của chúng ta thì phải cầu gì? Cầu để được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là tín nguyện hạnh. Còn cái câu đó là thuộc về gì? Thuộc về bên Thiền Tông, cho nên họ đối với đạo xuất thế không cầu, dùng cái tâm là gì? Bình đẳng, rỗng lặng, như hư không thì phẩm vị sẽ tự nhiên được cao vậy. Nhưng mà chúng ta tu theo Tịnh Độ thì chúng ta phải theo pháp là tín nguyện hạnh. Chúng ta phải phát nguyện được sinh Tây Phương, được sinh ở trong cửu phẩm liên hoa thì mới được vậy. Còn đối với thiền thì họ không cầu một cái gì. Họ tất cả đều là không hết. Vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, tất cả đều là không hết. Đấy, thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy quan điểm tư tưởng. Cho nên ở đây, tổ dạy chúng ta cái tùy duyên hành ở đây là phải gì? Phải an phận tùy duyên, chớ có tham lam, chớ có bỏn sẻn keo kiệt, cũng chớ có gì? Chớ có mong cầu quá mà tạo nghiệp vậy. Ở đây chúng ta thấy nếu mà không tham thì sẽ được gì? Sẽ được tâm tự do tự tại. Ở đây tổ nói là người xưa, khi xưa, tổ dẫn một câu chuyện là khi xưa Đức Khổng Tử và đồ đệ bị giặc vây giữa nước Tần và nước Thái. Tức là Khổng Tử là vị thầy sáng lập ra Nho giáo. Nói là Khổng Tử bị và các đệ tử bị giặc vây giữa nước Tần và nước Thái. Thầy trò tuyệt lương đã 7 ngày, thế thầy trò đã hết thức ăn, hết lương thực 7 ngày rồi. Xong ngài vẫn gảy đàn cười tươi, tức là hết thức ăn 7 ngày mà Khổng Tử vẫn gì? Vẫn gảy đàn và cười. Lúc đó Tử Cống hỏi, Tử Cống tên một học trò rất xuất sắc của Khổng Tử, hỏi rằng tại sao gặp hoàn cảnh sống chết không định ngày mà phu tử hãy còn vui cười được? Tức là phu tử tức là chỉ cho Khổng Tử đó. Đấy, Tử Cống hỏi là tại sao gặp cái cảnh gì? Sống chết không định ngày, lương thực hết rồi mà bên ngoài thì đặc vây khốn ở tại nước Thái, mà tại sao phu tử, tức là tại sao thầy vẫn gì? Vẫn có thể điềm nhiên điềm tĩnh mà gảy đàn và cười được như thế? Thì Khổng Tử liền đáp: việc gì ta đã cố gắng làm hết sức, ta xảy ra như vậy làm mạng trời buồn rầu thương khóc, nào có ích chí. Đấy, Khổng Tử trả lời với Tử Cống học trò của mình: việc gì ta đã làm cố gắng hết sức mà vẫn xảy ra những việc như thế, thì đó là gì? Là ý trời, đó là số mạng rồi vậy. Cho nên buồn khóc cũng có ích chi đâu, nếu đó là số trời, đó là mạng của mình rồi thì làm sao mà thay đổi được. Cho nên chẳng gì mà phải lo lắng, chẳng gì phải sợ sệt, cứ vui, cứ hoan hỉ, cứ an nhiên tự tại cho đến gì, cho đến giây phút cuối cùng sẽ tốt hơn vậy. Đại ý là như thế. Ở đây tổ còn nói thêm là như Đức Khổng Tử có thể gọi là bậc thánh chi mạng. Bậc thánh chi mạng có nghĩa là người biết trước gì, biết trước các thiên mạng của mình rồi, luôn luôn bình tĩnh sáng suốt, không bị bối rối đổi thay trước mọi hoàn cảnh. Người tu nên như thế, phải xem ruộng vườn, nhà cửa, quyến thuộc, tài sản đều là duyên giả tạm, không vì nó mà quyến luyến bận tâm mới có thể tiến lên trên con đường đạo giải thoát vậy. Đây là tổ nói như vậy, dẫn cái chứng của tích chuyện của Khổng Tử. Đối trước gì? Đối trước sống chết, đối trước việc hết lương thực mà còn gảy đàn vui cười như thế. Tử cống hỏi thì ngài bảo là những việc ta đã là cố gắng hết sức rồi mà vẫn xảy ra như vậy thì đó là ý trời vậy, đó là mệnh, thiên mệnh rồi vậy, thì cần gì làm gì mà phải buồn khóc vân vân. Đó, đấy là gì? Đấy là khép lại cái bài giảng ngày hôm nay.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.